chắc những pháp nó thiệt nhiều, anh bảo anh sẽ thấy. Vì mộng gì điều khiển được thì cuộc đời này có gì điều khiển được? Nó giống mộng nó cũng phải điều khiển được. Sao? Mà muốn điều khiển được thì phải làm giống như anh trong mộng á. Giống như mình muốn tạo mộng á, mình tạo mộng là mình tạo bằng cách là cho anh em giờ mình thương cô nào á, tối mình nằm thấy cô đó, tại giữa tâm mình nó đấm vô cái đó nhiều quá. Thấy không? Đó, bây giờ mình muốn cho cuộc đời này nó chuyển ý cho mình thì mình phải chuyển tâm. Tại vì có gì tạo mộng mà khác có gì chuyển tâm. Thấy không? Bây giờ chẳng hồi xưa cái tâm mình vô tư, không có thương ai hết. Bây giờ mình nghe mình nhớ ông già mình quá, nhớ quá, cái đợt tha thiết quá, tối tự nhiên mình nằm mình thấy, nhưng mà đi Việt Nam thấy ba thấy má này kia đại khái ví dụ vậy. Thấy không? Tức là cái tâm mình nó chuyển từ cái bình thường mà không có nhớ thương gì hết, tự nhiên có ai nhắc vô tình nhắc, tự nhiên cái tâm mình nó thành ra sự nhớ thương và nó cáu kết quá, thì từ cái tâm khi mình vô mình tạo mộng. Mộng có gì tạo được bằng cách cái gì kết cái tâm nào thức nào nó quá nó tạo. Thấy không? Thì mình có thể chuyển cuộc đời này giống hệt như mộng vậy thôi. Thấy không? Tức là bây giờ mình chuyển cái tâm thì cuộc đời nó chuyển theo. Nó biến quá theo mình. Gì đồng ý không? Cái phần đói không? Hả? Sự di chuyển tâm. Cái đó là bây giờ cái cảnh đó, cái cảnh đó khổ hay là không khổ là do tâm của người đó. Chúng ta tâm của người đó quan niệm, chứ cái cảnh đó có khổ hay không khổ. Cái gì không chuyển cái tâm rồi đó, giờ cái gì cho chẳng hạn như bây giờ kim chích vô là đau. Bây giờ cho giờ đó, giờ mình cứ quan niệm là cái kim chích vô đau thì bảo đảm ai mà đưa kim đụng vô là cái gì la làng rồi. Còn bây giờ sao này thế khi mà bây giờ mình tắt rồi mình chuyển quan niệm mình biết khoát, cái kim mà nó đâm vô đây đó là làm cho mình khổ khỏe mạnh khỏe không có giờ tao đâu, thì đương nhiên sau này kim không có đau nữa. Thì cái tâm mình nó kiên cố trong cái đường đó, mình chấp nhận cái tâm vô mà cái tâm cảm giác tại vì mình thấy cái bộ khỏe nó lợi nhiều quá, cái tâm mình vướng vô đó. Cũng như ngày Lý Thường Kiệt á, thấy không? Ngồi mình nghĩ tới cái vấn đề mà quốc gia đại sự là cái tâm ngày mà hướng hết đó, lúc đó người lính đi ngang nó đâm cho đùi ngày đâu có đau đâu. Thấy không? Chứ không phải là bình thường mình nói tứ đại mình bị kim đâm vô đau, không phải. Thấy không? Khi cái tâm người ta trú vào cái gì, cái tâm người ta chuyển hóa. Thành ra cuộc đời này cái sự thật, cái sự đau mà kim đâm vô á là bởi vì thấy đau thiệt á, nhưng mà thực sự nếu mà những người khác không đau thì cái đau này nó là đau giả, tại vì mình chưa biết cái gì nó đâm. Cái người nhập tịnh rồi đó, cũng như là bây giờ đâm vô người đâu có đau. Thấy không? Họ đã chuyển tâm họ qua hình thức định tâm rồi. Thì tất cả những cái đó thành ra quý vị chuyển được cái thế gian này, chuyển đời sống này, tại vì nó mộng quyển nên quý vị chuyển được. Còn nếu làm cái gì sự thật quý vị vẫn không được đâu. Có giả nó không có thật nên quý vị khó thể chuyển được nó. À, mà chuyển nó bằng cách chuyển tâm. À, thì đó là cái cách để mà mình giải quyết hết tất cả những sự đau khổ, những cái cách cũng như là tìm những hạnh phúc, tìm những an vui bằng cách đổi những cái quan niệm sống theo cái chánh kiến mà chưa tập. À, nhưng mà mình đang nói cái gì? Không phải là mình mong muốn nói cái vấn đề mà để mình làm cho cuộc đời nó hạnh phúc hơn, làm cuộc đời nó có thể khoái lạc hơn, nhìn cuộc đời nó có một cái chiều hướng nào ích lợi mình hơn. Không phải mình muốn nói cái đó, mình nói là mình đang tôi muốn quán cái chân lý. À, ai đề tài lên, tôi muốn nói gì? Mình muốn nói cái chân lý. Cái chân lý này nó là cái bây giờ đầu ăn giờ phải nói tới giới, nhưng mà nãy giờ nói ba chưa giới. Giới bây giờ mình xác định lại cái điều giới, nhất là lực nghi giới đó, nó là tâm của chư Phật. Thì vì phải chư Phật mới xác định được giới chứ, nhất là cái Bồ Tát giới đó, là không phải là người đã bị phạm là phạt bạc, thấy không? Đó, mà Bồ Tát giới là tự động Phật thuyết. Nghĩa là khi Phật mà ngộ được cái Phật tánh, thấy rằng là cái này nó là một cái để mà khiến cho nếu mình đưa vào con đường này đó, khiến cho mình tương ứng với Phật tánh, tương ứng với tánh không, tương ứng với cái trí giác, cái trí tuệ, cái trí tuệ bát nhã của chư Phật. Nên trong cái kia nói rằng nhân lực giới mới sanh định, nhân định mới sanh tuệ, thấy không? Nó thành ra cái tuệ này gốc của nó vẫn là Bồ Tát giới. Cái tuệ này là tâm pháp, định cũng là tâm pháp, vì giới này bản chất mới là tâm pháp. Trì giới chánh là trì tâm, giới tướng là một cái hình thức để cho mình dễ thấy, chứ chánh nó vẫn là trì tâm. Cái người nào mà muốn trì giới giỏi là người đó giữ tâm hay đó. À, nhưng mà cái phạm giới là tâm vọng tưởng. Thành ra cái người nào mà trì giới hay là người đó thấy được tâm vọng tưởng, chứ không phải là người đó thấy được cái chân tâm. Thấy chân tâm khác là thấy tâm vọng tưởng khác. À, tâm vọng tưởng á là cái tâm thường thường mình khó biết cái nào là vọng tưởng đó. À, thường cái vọng tưởng này nó sanh ra cái gì? vọng tưởng, vọng tưởng nó sanh ra là chấp thủ nè, ha, sanh ra khổ nè, ha, sanh ra mê hoặc nè, ha, đó, thành ra những cái những bắt đầu là bắt đầu Phật mới khai triển ra, khai triển cái đó cho mình thấy, nói là tâm vọng tưởng gồm bao nhiêu là tâm, cho mình thấy, thì cái đó là cái nhiệm vụ của anh Di Thích, anh chia ra. Tâm nhầm tổn gồm có bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu tâm ác, bao nhiêu tâm biệt cảnh, bao nhiêu tâm này, tâm tất cả tâm đó ha, và bao nhiêu tâm dương, tâm sở, to là tâm nhầm tổn hết. Tất cả những cái gì mà Phật đang có ý thức nó tả ra, nó kêu nó chia ra, chia trẻ ra từ nhãn thức, nhĩ thức, từ như rồi nó chia ra tâm này, tâm này đều là tâm nhầm tổn hết đó. Không có tâm nào gọi là chân tâm hết trơn. Nhập vô gì thức tánh tức là nhập vô cái không ha. Nhưng bây giờ nếu cái người mà không chia ra thì mình không thấy được cái tướng vọng, nên bắt đầu chia. Nhưng mà chia ra tướng vọng rồi thì họ vẫn nói rằng trong cái tướng vọng này có tướng này gọi là thuộc về thiện, cái gì làm cái này cũng không sao ha, cái tướng này nó sẽ làm thứ khác, là cái này nó có hại gì đó, thì chia ra để cho mình biết, rồi trên lộ trình mình đi. Nếu mình muốn gây công đức, mình muốn trang nghiêm, mình có công đức thì mình gây qua tướng thiện ha, ha. Còn nếu mà mình không muốn trang nghiêm công đức thì mình nghe tức ác thì mình bị đọa vậy thôi ha, ha. Còn bây giờ mình gây tướng thiện rồi đó, thì cái thiện đó, thiện thì nó sanh lên cái gì? Thiện thì nó sanh lên nhân thiên thôi, chứ đâu sanh Phật. Cái thiện của Di Thích nó chỉ có giúp vị sanh nhân thiên chứ không có nhân Phật, mặc định là tâm, nó dùng tâm phát thiện, thấy không? Nhưng mà nó sanh cho quý vị nhân thiên chứ không sanh quý vị Phật, nên nó muốn sanh quý vị Phật thì quý vị phải lấy tâm Phật để mà nhiếp phát thiện. Cái tâm Phật đó là Bồ Đề Tâm, thấy không? Mà cái hình tướng của Bồ Đề Tâm nó là Bồ Tát Giới, thành ra nói là cuối cùng Bồ Tát Giới tức là tâm địa pháp môn của chư Phật, nó là thể hiện cái tướng thanh tịnh tất cả công đức của chư Phật trong đó ha, mà nhằm lợi lạc hữu tình, nó hiện ra tướng để người ta nương vào cái đó mà tương ứng ngược lại với tâm chư Phật. Mình giữ được ha, bằng cái năng lực của Bồ Đề Tâm, là thường thường nếu mình giữ được là không phân tích bằng năng lực Bồ Đề Tâm đó, thì có thể bị lộn qua năng lực khác, tại vì ngũ giới vẫn giữ giới sát, thấy không đó. Rồi bây giờ sa di giữ giới sát thì khi không giữ giới sát, cái nào cũng giữ giới sát hết trơn á, thấy không? Nó thì cái giới này giữ giới sát hết thì đâu có gì khác biệt. Nhưng mà anh Bồ Đề Tâm là khác, tôi giữ giới sát là vì chúng sanh, ha, chứ không bao giờ mình nói là mình nghĩ giới sát là gì cho mình hết á, phải nhớ vậy. Còn những người bây giờ muốn ngũ giới thì giữ giới sát vì muốn không muốn phạm giới sát sanh mà đọa vào tam đồ ác đạo. Mình muốn là trên khi ngũ giới mục đích nó chỉ đưa cái gì tới cõi nhân, ha, là bắt quá hết cõi nhân là lên được thiên cõi dục là hết sức rồi. Thành ra trong cái tâm không hề không cần một tâm, cái gì muốn giữ thôi, là cái gì phúc báo nó sẽ sanh mình, là mình giữ thôi, sanh được làm người nó toàn vẹn, nó được cái này không có việc kia. Còn khi mà cái người mà giữ giới sát mà Bồ Đề Tâm đó, tức là vì tâm thương mến chúng sanh, thấy chúng sanh đều là ba mắt hữu tình của mình, muốn lợi ích tất cả chúng sanh ha, nên luôn luôn không có nở tâm sát hại chúng sanh bằng cái năng lực của tâm Bồ Đề. Hai. Thành ra quý vị giữ một cái giới nào phải đứng vào cái tâm trạng của cái đối tượng giữ giới đó. Chẳng hạn như bây giờ mình là Bồ Tát ha, thì phải đứng vào tâm trạng của Bồ Tát. Bởi vì giữ Bồ Tát giới là phải đứng trong tâm trạng của Bồ Tát, chứ đừng nên đứng trong tạng của một cái người không phải Bồ Tát. Thì quý vị giữ giới đó nó rất là tiến mà rất là an lạc ha, rất là an lạc. Còn quý vị giữ giới chẳng hạn như Bồ Tát mà như tâm trạng của một vị tu mà giải thoát cá nhân, quý vị rất là đau khổ, là tại vì nhiều khi nó nghịch thấy không đó. Vì nó là cái tâm địa của chư Phật rồi, thành ra mình nó là cái nhân để nó khiến cho mình đạt được cái tâm không, thấy không? Đó. Cái tâm mình nó bản chất, người ta nói rằng quý vị hồi đó tới giờ hằng là Phật, quý vị không biết, thấy không? Tại vì Phật tánh gì nó là hiện tiền. Nếu Phật tánh của quý vị không hiện tiền thì giới thể nhận không được. Bây giờ mình nói là giới thể đi. Cái giới thể này nó xác nhận nó là cái gì? Nó là thiện pháp, nó là gọi là tất cả đó, tất cả giới thể của tỳ kheo nó là thiện pháp, thuộc về cái thiện pháp của giải thoát cá nhân. Tất cả thiện pháp lục loại giải thoát cá nhân thì nó dồn thành giới thể kỳ theo, thấy không? Còn tất cả mà thiện pháp á, ha, của Bồ Tát giới á, là tất cả đó là thiện pháp, thiện pháp của lấy cái cơ sở lợi lạc hữu tình Bồ Đề Tâm làm cái cơ sở thiện pháp đó. Thành ra mình mà giữ mà đúng theo cái thiện pháp đó, cái đường thiện pháp mà thuộc về Bồ Tâm á, thì từ từ mình sẽ ngộ được cái tánh không của bên đại thừa. Còn nếu mà giữ thiện pháp mà theo lối thiện pháp của giải thoát cá nhân á, thì từ từ mình sẽ đạt được tình trạng là vô ngã của đại thừa. người vô ngã không nguyên thủy. À, tại vì mọi loại thiện pháp nó là cái nhân để phát sanh cái đó. Họ đặt cái đối tượng đó tại vì nó là giới, nó sanh bình sinh tuệ. Nó rõ ràng cái tuệ của nguyên thủy là cái tuệ để cuối cùng ta thấy ra cái ngã nó mà không thật vậy thôi, hết rồi. Tại họ nói là bao nhiêu cái khổ là thằng ngã nó sanh ra, mình có khổ là gì, mình có cái ngã, thấy không? Thật ra làm sao á, mình giữ những cái giới làm sao để từ từ cái giới này nó làm cái năng lực khiến từ từ cái vô ngã nó hiện lộ ra. Thành ra giữ cái giới này, giới nhân được chánh định, rồi nhân được là nhân được chánh định mà quán sát chân lý, rồi từ từ cái mới thấy rằng cái ngộ là bản chất nó không có thật nữa, cái ngã nó không có thật nữa, từ từ họ được giải thoát, họ không được cái khổ nữa, tại vì có ngã thì có khổ, không có ngã nó không khổ. Còn bên đại thừa đó thì nó bằng niệm khác, bằng niệm đó chúng sanh bản chất đã là Phật nhưng mà không hiển lộ lại là tại vì Bồ Đề Tâm không phát sanh, thấy không? Bây giờ làm viên mãn Bồ Đề Tâm thì tất cả các chiếu nó mất hết, tự nhiên Phật tánh hiện lộ ra, nên không cần cái loại tu nào khác ngoài vấn đề viên mãn Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Tát giới là cái hình thức của Bồ Đề Tâm, làm trưởng dưỡng nó, làm nó kiên trụ, làm mạnh lên tới mức độ nào nó viên mãn thành tựu thì tức đó tự nhiên Phật tánh hiện lộ Bồ Đề Tâm. Trong thời gian đó thì định và tuệ là một những hình thức để làm mạnh cái Bồ Tát giới lên, làm mạnh Bồ Đề Tâm lên để tương ứng với tánh không. Tại vì trên con đường Bồ Tát giới là con trên đường là độ sanh, thấy chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh nhưng mà không thấy chúng sanh nào để độ. Mà muốn không thấy chúng sanh nào để độ là phải có cái định và cái trí tuệ và tinh thông. Thành ra trên lộ trình họ đi là nhất thì pháp giới là họ tu về quán tâm, quán tâm thấy là cái tâm bản chất không thật, tâm là không. Họ độ sanh họ mới không hối tâm. Chứ thế là chúng sanh có thật, trong chúng sanh có thật, họ độ sanh họ phải khổ vô cùng. Đó. Thành ra mình hiểu được cái lộ trình đó rồi ha, thì trên cái lộ trình mình đi trên đường Bồ Tát đạo á, thì bao nhiêu cái phương tiện để mình tu tập đó, thì tư phương tiện này đều phải có cái nhân địa, là cái nhân địa lấy Bồ Tát giới làm cái lối hành trì, và lấy cái phát nguyện Bồ Đề Tâm làm cái con đường chỉ đạo ha. Và trong cái đó trong tâm mình phải tập với hình thức là hồi nào tới giờ bản tất của cái của mình á, là chân không, nó không có thật, là luôn luôn sống trong cái chân không chứ không bao giờ là mình thấy có cái ngã. Thì muốn như vậy phải qua những giai đoạn quán không, quán không à. Nhưng mà qua những giai đoạn quán không rồi á thì nó lại bị một cái rất là nguy hiểm là lạc vô cái không. Hồi xưa mà tôi nghe mấy băng á, tôi thích Thầy Nhất Chân lắm à. Tôi nghe mấy băng Thầy Nhất Chân có kể là hồi xưa đó, mà lúc nào mà thầy dạy đầu tiên về tánh không mà ở bên Âu Châu á, thì thiên hạ tới ngáp tới ngáp luôn, ngáp quá trời luôn, không ai nghe mà họ thấy, mà sao mà thấy họp hết, thấy gì hồi đó tới giờ thấy cái gì cũng có, hôm nay cứ dạ không à. Nhưng mà sau đó 4 năm phá là mỗi lúc cứ dạng tiếng không, người ta vô học vô cùng đông, vô cùng càng học càng mê, mà giới trẻ nó tới không đông không khủng khiếp, không biết bao nhiêu mà cỡ, thấy không? Quý vị nghe cái này quý vị cảm thấy nó khó chịu bực bội, thì nó cũng thấy khó chịu quá, mới sao kỳ cục quá, nói chuyện tào lao gì thiên địa gì đâu, nói chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Thì cứ nghe đi, cứ nghe nhớ thành vấn đề hả? Nghe đó hả? Giờ bây giờ thực tập không? Thực tập không? Thực tập đồng hồ bán không? Bán không thì tôi nói thì tôi nói một cái như mộng quyển như quý vị đó, thì nói cái khác quý vị cứ theo đó quý vị quán thôi. Chuyện nằm quý vị quán cuộc đời đó mà nó thành ra mộng quyển thực á, mộng quyển thực á, thì lúc đó quý vị có thần học. Là tại vì quý vị chuyển được mà, chuyển được thế gian. Thấy không? Tại vì trong cái giấc mộng quý vị chuyển được, bây giờ cái mộng á, bây giờ mình nhìn thấy con cọp nó rượt lên, bây giờ trong như cái tâm quý vị lúc đó, ví dụ như quý vị tỉnh thức quý vị nhớ rằng là cái này là mộng, bây giờ mình sẽ biến thành ra một cái tên thợ săn, tự nhiên lúc bây giờ thấy lúc đó trong thân bây giờ không còn chạy nữa nha, tự nhiên kích cái là bận áo thợ săn cầm cái cung liền, nó bắt đầu là con cọp rồi nó chạy lại. Trong mộng cái gì có làm được á, nếu cái tâm cái gì mà tỉnh, cái gì cứ tỉnh nghĩ ngược lại tự nhiên sẽ biến đời này y chang gì đó, bên là thần thông là vậy thôi à. Khi cái năng lực định cái gì giữ á, đủ và đủ lực á, thấy có đạo á, thì bắt đầu bây giờ mình biến cái núi, thân mình biến thành cái núi, nó thành là thần túc thông á. Nếu cái thân gì có thật á, không cách nào thằng tức thông được hết trơn á. Thân bản chất của gì là không thật, nên cái nghĩa là bà Hán họ mới có 5 thằng thông, có đủ thằng thông, biết quá gì đó quá à. Thấy không? Tại vì cái thân mình đâu có thật đâu. Cái tâm mình nó chắc, thành nó thấy thật, mà tiếng cái thật này nó giữ cái thân mình nó không hoạt động được nữa, nó chỉ có phận như đó thôi, là nghĩ như vậy. Còn mới cái thằng thông á, muốn biết thằng ông là biết thằng ông, muốn biết thằng bà đó là một thân, biết hai thân là biết hai thân. Thấy không? Muốn làm cái gì sợ là biết thằng rắn, thành ra con rắn. Đó. Thành ra khi vậy mà xác quyết một cái điều mà tất cả thế gian là mộng quyển á, ha, bây giờ tuyệt quán trong cái tâm mộng quyển, mà cái pháp quán mộng mà nó thành tựu á, bây giờ xác quyết rằng cái mộng quyển này là không thật rồi đó, ha, cái tâm định nó bây giờ nó có, thì lúc đó cái tâm có gì tưởng là cái khác, là nó hiện tướng thật khác, người khác nhìn thấy giống gì á. Tại vì thực sự cái tâm người ta cũng giống mộng như vậy thôi à, chứ không có người nào không mộng hết trơn á. À, khó hiểu không? Hả? À, khó hiểu không? Khó hiểu không? Giảng khác. Khó hiểu quá. Tại vì phải cho cái ngoài còn thật, cái gì không chịu chuyển tâm. Tôi dạy vậy, bây giờ muốn chuyển tâm trong mộng á, cái gì phải có cái tâm, cái gì chuyển nó mới chuyển được. Cái gì đang bị rượt, cái gì không có tâm quá thành con cọp á, thì bây giờ bị con cọp rượt, cái gì không có tâm quá thành đạo săn á, cái gì lo chạy không á, thì cứ phải chạy thôi. Tại vì chắc có thật, phải không? Tại vì ở ngoài đời cái gì đã chấp thật bao nhiêu lâu năm nay rồi, rồi thành ra nói cái gì, cái gì không có chịu đổi quan niệm này. Bây giờ biết mà đổi quan niệm này mình đặt lại, rồi làm mộng thấy hoài. Có thời gian cũng như tôi nói chuyện mà ngày sau là Phật mà thấy người ta bạch có quán vậy đó. Cái thấy đó nếu mà chúng sanh nói là tại vì ngược ngạo, nhưng mà người ta thấy rõ ràng bằng mắt bằng quan, không thấy ngược ngạo đó. Là tại sao là quán pháp thành tựu? Quán pháp thành tựu nên luôn luôn là thấy cảnh nó theo cái cảnh quán của ngài, như cái tâm ngài chuyển á. Mình nói là cảnh quán là dùng cái tâm để chuyển pháp mà. Đúng với cái tâm ngài chuyển một người thiếu nữ thành ra cái bộ xương. Thấy rõ ràng. Thấy không? Cái rõ ràng ngài không nói dối, tại vì người tỳ kheo ngài không thể nói dối được. Thấy không? Tại vì cái tâm mình không chịu chuyển. Thấy không? Còn cái tâm mình chuyển rồi đó thì mình có thể là chuyển pháp thế gian theo ý mình. Thấy không? Đó, thành ra giờ phải tập. Cái vấn đề gì cũng vậy, cái pháp tập đặt ra không phải để cho mình đọc chơi. À, cái gì đập của cái này nó bắt mình phải đập vụ này vô kia để làm chi, để tập để mình quán tử mình nhìn lại cái chính kiến, mà đổi cái kiến tà kiến của mình đi, kiến mình đó giờ mình gọi là điên đảo tà kiến, mình cho nó là như thế này thế này thế này. Phải nói là trong cái tâm mà Phật bánh của tôi, trong sự giác ngộ của tôi đó, tôi thấy pháp thế gian đó đúng là gì nè, quý vị đang sống trong mê hoặc, đang sống trong nghiệp quả, quý vị thấy bây giờ quý vị phải nên quán tưởng lại bằng cái sự thật như thế này thế này. Do năng lực quán tưởng này, do năng lực giữ giới, và năng lực quán tưởng giữ giới nó bổ sung cho hệ quán tưởng, giữ giới này để nó tăng trưởng cái quán tưởng đó đúng theo con đường đó. Nếu gì không giữ Bồ Tát giới mà giữ quán tất cả như mộng nguyện tàu ảnh gì rất là khó quán. Và tất cả cái nhân định giới này nó để sanh ra cái định đó. Cái định đó từ từ mới đi vào định tánh không. Ha, à, bây giờ thầy nói là cái nó triển khai cái kia gì quán nó dễ hơn. Quá khi quán rồi có giai đoạn gì thấy nó là quyển thì lúc đó cái tâm của mình chuyển chiều hướng nào thì pháp thế gian chuyển theo chiều hướng đó. Thành ra cái năng lực gọi là năng lực thần thông. Giờ mở ra ngồi quan tâm đi. Thì giờ bây giờ tu theo thiện pháp, tu theo giữ giới trước, tại giữ giới là nhân chủng trước, nhân chủng đầu tiên. Rồi cái quan tâm mà quán được tới giai đoạn đó là cái nhân chủng chánh định, rồi chứng tuệ nó thuộc nhân chủng thứ hai, thứ ba, hiểu không? À, bây giờ quý vị thường thường á, tu là tu theo pháp môn gì ở đây? Tịnh độ, rồi tịnh độ. Thì hồi đó bây giờ mấy việc có quán tưởng không, hay là chỉ có niệm Phật không à? Niệm Phật phải không? Để coi coi cái nào mà lấy cái tâm niệm Phật nó lòi ra. Nên nó môi Phật. Giờ quý vị một hồi đó, quý vị niệm một vài tiếng đó niệm Phật ha. Rồi quý vị ngừng lại đó, thì quý vị coi cái ý thức của mình đó, nó có giữ được cái tiếng niệm Phật hay không ha. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình ngừng, thấy không, thì trong tâm mình nó còn cái lưu lại một cái ảnh hưởng gì của một cái tiếng niệm Phật trong tâm hay không đó. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, mình ngừng, thì rõ ràng là trong tâm của mình nó có một cái tiếng nó có nó ảnh hưởng, nó giữ được, thấy không. À, thật sự không cần cái miệng niệm, nhưng mà trong tâm mình nó có âm. Nếu nó giữ được tức là trong tâm mình nó có âm, thấy không. Thành ra thực sự cái niệm Phật thực sự á ha, tức là mình thấy được cái tâm niệm Phật của mình. Thật sự có gì để ít ý lắm, nhưng mà có gì muốn vô mà tu mà nhập niệm Phật Tam Muội á, mà từ từ á, cái tất cả những pháp tam muội lấy tâm để luyện, chứ không thể lấy tướng, lấy cái âm thanh sắc tướng ngoài là nó thuộc về vô thường sanh diệt, nên không cách nào vô tam muội được hết đó. Quý vị phải chuyển hết tất cả những âm thanh sắc tướng kia nó thành ra một cái tâm pháp à, thì quý vị mới luyện cái tâm được, thấy không à, thành ra vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật à, thì khi cái A Di Đà Phật á, thì quý vị khi mà chỉ cần quý vị thấy rằng quý vị có cái tâm niệm Phật mà cái khẩu mình niệm, nhưng mà sau đó mình vẫn có cái tâm để mà ghi nhớ cái niệm Phật đó là được rồi. Cái giai đoạn đầu tiên để bởi vì cái việc phải xác minh rằng là không có tiếng niệm Phật rồi thì trong tâm mình nó vẫn có cái pháp niệm Phật nó nằm trong á. Thường thường ở kinh nghiệm của vậy đó, nếu mà dự không được á, thường thường ở trong tâm mình nó sanh niệm niệm thành, phải không? Tại thường thường á mình đâu có giữ được, thành ra giờ mình năm ngôi đạo Phật á thì mình dừng ngừng cái là cái tâm mình nó giữ cái tướng này Phật một chút. Đa số người nào mới tập á, tôi cố tình là tôi hướng dẫn cho vậy để mới thấy được một chút đó thôi, nên biết là khi cái tâm mình nó khởi nó có một chút ăn lưu giữ, tại vì lúc đầu mình mượn âm thanh để nó tạo thành cái tâm, phải không? Sau cái tâm nó xuất hiện thì mình cảm thấy nó có xuất hiện một cái tướng tâm, nó gọi là cái tâm đang hướng về niệm Phật, thấy không? Nhưng mà sau khi nó hướng cái chấp nhán gì đó thì nó sẽ mất liền, tại vì cái tâm mình hồi xưa giờ mình không có tu luyện, nó không có giữ được cái gì lâu hết trơn, bởi vì nó giữ lâu được thành định, thấy không? Nó mất liền á. Tại sao thói quen những người niệm Phật á, ha, thì lúc đó họ bắt đầu họ niệm trong tâm, nó mất rồi nhưng mà họ niệm trong tâm, họ niệm Nam Phật, bây giờ tập hoài cũng không nhập định được. Là lý do tại sao mỗi tiếng từ tiếng niệm Phật này mà qua một tiếng niệm Phật khác á, ha, nó là cái sự vô thường thanh diệt của cái tâm, mà cái tâm của mình mà lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống hoài không cách nào vô định được, không có nào có gì an tâm được đó. Cái tâm nó càng nóng thì càng tập, nó càng nóng mọi người ra, cái tâm nó không an, khí lực nó chạy rồi nó nóng rồi đó. Có những người tập hỷ lạc là thực sự đó họ đang an trú trong cái tâm thành kính nên họ hỷ lạc, chứ không phải an trú trong tiếng niệm Phật nha. Quý vị nào mà muốn hỷ lạc dễ lắm, quý vị đừng lấy tiếng niệm Phật làm cơ sở mà lấy cái tâm kính Phật làm cơ sở thì rất là hỷ lạc. Đi mượn cái âm Phật thôi, nhưng mà cái tâm tự nhiên mình đọc cái tiếng Phật đó, tự nhiên cái tâm mình nó kính, nó nhớ cái sự kính mến của ông Phật thôi. Nè, giờ nam mô Phật, nhưng mà lúc đó mình không có lấy mượn tiếng Phật để mà dẫn khởi cái tâm kính tin Đức A Di Đà của mình, cái là mình lấy cái tâm kính tin đó để làm đối tượng mình duy vào thì cái tâm dễ hy đạt lắm. Tại vì Đức Phật là mình luôn luôn trong tâm mình, nó luôn luôn có khuynh hướng là đây là một cái vị bảo vệ, đây là một vị cho mình an lạc hạnh phúc, mình đã cũng có một cái tư tưởng gì rồi, nên khi mình nam mô Phật, mình lấy cái tâm kính tin đó, thì tự nhiên khi mình ngừng cái tiếng Phật á, mình đeo tham kính tin đó, thì tự hy đạt nó phát sanh. Nó sanh là vì cảm thấy rằng mình được sự bảo vệ, mình sống trong sự bảo vệ, thấy không? Còn cái gì mà an trú trong cái tiếng niệm Phật á, nó rất là nóng bực bội lắm, là tại vì mình cảm thấy đây là một cái tự lực của mình, thấy không? Mà mình giữ không được, mình như giữ được nó mất à. Ở đây nãy ai giữ được bao lâu? Thì nhiều khi không, nhiều khi ta ở đây đa số tập là nhiều khi không, còn không biết cái tâm nó hiện ra nữa. Phú gì là tên đó, vấn đề mình để mà giữ, thấy không? Thành nó có gì phải biết nó trước, thành nó kỹ thuật nó phải bỏ tâm, như quan sát là mình muốn kiểm soát tâm, tức là phải nắm được cái tâm. Còn không nắm được, không kiểm soát được nó. Ha, khi mà giai đoạn có gì nắm được, mường tượng được, nó có một cái là cái gọi là tâm. Ha, tâm nó nhiều lắm, tính tâm cũng là một tâm. Cái tâm đang niệm Phật cũng là một tâm. Nãy tôi hướng cái gì đó, là hướng về cái tâm niệm Phật. Ha, nhưng mà có nhiều cái gì tập cái tâm niệm Phật không được á, thì lúc đó hãy tập cái tính tâm thôi. Cái là kính thành, cái tâm mà thành kính của Phật cũng được nữa. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật, nhưng mà tại vì mình luôn luôn nghĩ Đức Phật A Di Đà là gì cao thượng, người tôn thờ, tự nhiên khi mình đọc cái danh của ngài A Di Đà Phật, tự nhiên mình có cái tâm thành kính hướng theo, thấy không? Thì bởi vậy lúc đó mình ngồi á, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà lúc đó mình mượn danh, mình mượn cái âm A Di Đà Phật thôi để mình phát sanh ra một tâm thành kính. Như vậy chỉ cần nhìn thấy tâm thành kính nó cũng là một đợt một cách, chứ không bắt buộc phải là nhìn thấy có tâm niệm Phật không. Tại vì một cái danh hiệu Phật nó có nhiều cái tâm đó. Người có thể là người đi bằng tâm thành kính, người bằng đi một cái tâm là chẳng hạn như là nghĩa là cũng như là biết là mình đang niệm Phật. Hai con người đi với cái tâm là nguyện niệm Phật, nhưng mà với cái tâm là khao khát vãng sanh, chỉ có cái ước vọng mượn cái danh hiệu Phật để như lúc đó phát thanh một cái tâm mãnh liệt về khao khát vãng sanh, chỉ thấy cái tâm vãng sanh thôi, cũng là thành ra lý do tại sao mình niệm một cái tiếng A Di Đà Phật mình vô định không được, là tại vì ngay cái bản chất một cái danh A Di Đà Phật nó một nhiều tâm nó phát sanh một lúc, thấy không? Thành ra quan trọng cái gì mà muốn vô nhập định được là cái gì, phải kiếm một cái tâm thôi để mình trụ thôi, nhưng mình mượn cái âm để mình phát ra cái tâm. Hiểu không? Ở đây quý vị hiểu cách nói không? Thường thường ở đây đa số là quý vị ưa để cái tâm tập trung, thành ra tôi nãy nói về cái tâm tập trung thôi. Ta tâm tập trung tức là mình niệm, mình nhớ, mình đang như là mình có cái tâm đang tập trung vào tiếng niệm Phật đó. Thành ra hoặc là mình nhớ là mình đang có cái tâm là mình giữ cái pháp cái tiếng niệm Phật. Nhưng mà khi mà coi cả con cái là tại vì cái tâm mà xưa giờ không tu luyện nên cái gì vừa khởi ra cái tâm nó mất liền. Người nào mà cảm giác mà giữ được đó, tức là tôi chỉ cần vậy thôi, tức là để biết rằng là bất cứ nhất cử nhất động gì ha, là mình đều có cái tâm khởi hết trơn, mình phải thấy được cái đó. Tại vì cái đó là cái nguồn nhất của sanh tử luân hồi. Mình khởi bậy là nó cột trói mình trong luân hồi lục đạo, mình khởi trúng là nó cột trói mình khỏi cực lạc, hay là nó cột trói mình trong những cõi giải thoát. Tại vì nó cũng là trọng tâm mà, thì nó cột mình hết cõi này cõi khác đó. À, gây cái tâm vào giỏi sanh, vì cái tâm vì khởi dẫn sanh nó cũng cột mình vô khỏi cực lạc thôi. Nó là cái gì đó, thành ra nó thành ra bởi vì phải thấy được nó để chi, để mình duy trì nó, để mình khởi tâm nó hoài.
Thấy mà thấy sao
đâu
không biết.
Bởi vậy ta mới khó thấy. Nhớ cũng được. Thì nhớ cũng được, nghĩa là nhớ cũng là một cái tâm. À, nhớ đó trong cái pháp học nó gọi là niệm tâm. Ha, giờ cô nhớ cũng là một cái tâm, bây giờ cô niệm Phật mà cô nhớ Đức Phật cũng là một cái tâm. Bây giờ cô duy thì cái nhớ được mất cũng được. Tại vì trong cái danh niệm Phật nó có nhiều cái tâm lắm, cô hiểu không? Ha, bây giờ cô nói Nam Phật mà tự nhiên cô nhớ hay là cô thương cái Đức Phật A Di Đà, nó cũng là một cái tâm. Thấy không? Nhưng mà phải thấy cái tâm đang xuất hiện nó ra để mình duy trì nó. Còn nếu mà không thấy cái tâm nào hết trơn á là mình chưa thấy được cái tâm nó sanh. Ít nhất quý vị phải thấy trong những cái dạng tâm đó, mình mượn cái này để khởi tâm mà. Hiểu không? Quý vị có thể khởi vô lượng tâm, nhưng mà bây giờ muốn vô niệm Phật tâm muội mà thấy được Phật Di Đà đó, quý vị phải trú vào cái tâm thành kính nè. Ha, phải trú vào cái tâm tính tâm nè. Ha, đó, thì nó quý vị mới vô được niệm Phật tâm muội, thấy được Phật Di Đà. Còn quý vị trú vào cái tâm niệm Phật A Di Đà, quý vị trú vào cái tâm tập trung á, thì quý vị sẽ sanh vô là cái sự cái rồi sanh vô cái cảnh sơ thiền, chứ không thấy cõi A Di Đà. Cuộc đời quý vị tập hoài rồi hết đình hết vọng tưởng, quý vị vô được sơ thiền thôi, hết rồi, không bao giờ thấy cõi cực lạc. Tại vì quý vị không cái tâm quý vị không muốn duyên với cái cõi của ngài. Duyên với cõi của ngài là cái tâm mình thành kính với cõi của ngài, khi mình nhớ tưởng với cõi ngài thì tự nhiên cái tâm nó sướng mình, nó khi cái tâm mình với tâm Phật với cõi Phật nó mới tương ưng. Thành ra cũng cái cách niệm Phật mà cái việc hạ lỗ vô khác, cái quả ra khác nha, nhớ. Thành ra những người mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ á là phải niệm bằng trú bằng cái sự tính tâm, trú bằng cái sự thành kính, trú bằng những nhớ tưởng như con này nè. Ha, ví dụ cổ trú hoài mà cái tâm cổ niệm Phật mà bằng luôn luôn nhớ được bằng sự tha thiết thời gian, nếu mà cái tâm mà cổ giữ được tha thiết nó hoài, nó kiên trì đó, thì thời gian cổ sẽ thấy cổ lạc, thấy cái Phật Di Đà hiện trước mặt. Còn cái người mà niệm Phật A Di Đà mà chỉ thấy là cái tâm mình lấy cái chỉ có trú được cái tiếng A Di Đà Phật mà không thấy được cái gì khác hết trơn á, thì tất cả vọng tưởng nó tiêu trừ, người được sẽ an lạc thôi, không thấy bao giờ thấy A Di Đà. Tại họ dùng cái đó để họ diệt vọng tưởng, hiểu không? Diệt vọng tưởng không thể thấy được các cảnh được, tại vì mình cố tình phá cảnh mà, hiểu không? Thì cái người đó sẽ thấy cái khác, nhớ. Thành không phải người này nên như là cũng giống nhau đâu, tại vì cái tâm họ đi theo một cái hướng này họ thấy cái quả này, họ hướng khác thấy quả khác. Ha, mà đa số ở đây cũng vậy, đi dịch độ thì phải nhớ mượn cái danh A Di Đà để mà khởi cái tiệm nhớ tưởng đến công đức của ngài. Ha, nhớ tưởng hoặc là thành kính nói nhớ ngài, hay là nhớ tưởng đức tâm niệm nhãn sanh và duy trì nó. Thì cái quan trọng đó là cái chánh của cái niệm Phật sanh tịnh độ thì mới nhập vô tam muội niệm Phật và thấy được cõi tịnh độ. Ha, còn cái gì mà do cái thiền định, nhập vô cái thiền định niệm Phật, bên Nam Tông nó nói đó, Phật vô được cận định đó, thì bây giờ chỉ được hạn vì là cái gì, tập trung vào cái sự tập trung, nên bây giờ cái gì vô được cái hỷ lạc do vấn đề không có vọng tưởng, hoàn toàn không bao giờ gặp Phật, chết cũng không gặp Phật luôn. Mà tại vì mình không bao giờ mình mong cầu tin tưởng một Đức Phật, mình chỉ mượn danh hiệu đó, mượn cái danh hiệu đó để mình trừ hết vọng tưởng khác. Cũng như mình mượn một cái màu xanh màu đỏ, mình mượn cái gì để mình trừ hết cái vọng tưởng khác thôi. Do đó mình không có cái tâm duyên vào đó, mình chỉ mượn một cái đó, thành ra cuối cùng tất cả vọng tưởng khác không phát sanh. Con người mà không vọng tưởng phát sanh là mình không có khổ vọng tưởng, mình được an lạc. Nhớ hai con đường của gì đi rất là rõ ràng. Thành ra người đi tịnh độ phải khác cái niềm tính nó tha thiết. Cổ nói là tha thiết á, tổ nói chỉ tư lương tịnh độ là tính nguyện hạnh rất là sâu, rất là tha thiết. Thấy không? Mình niệm mà mình không, mình thấy cái tâm nó lờ khờ không tha thiết gì hết. Thì phải tập lại. Hả?
Dạ, con
hả?
Thế này. Không biết có cái vị nào như tôi không? Ví dụ là nay con ở đây là 3 ngày gì?
Dạ. Yeah.
Thì khi mà con về nhà á, thì là những cái cuộn phim nó quay lại.
Nó quay lại
à, ví dụ như thầy pháp chánh thuyết pháp, rồi thầy thuyết pháp, rồi thì nhớ từ vị như thế này. Mà phải chịu rảnh á thì mình nhớ vậy cũng được, có lắm lúc tụng kinh nó xen vô chừng 3-4 lần. Rồi có lắm lúc con muốn, bây giờ con không muốn tiếp xúc với bên ngoài nữa. Vì vậy là con có bệnh không?
Cái đó là mình thực sự cái đó không có tốt. Cái đó là tại vì mình không luyện được cái tâm của mình muốn nó không được. nó vẫn là cái tập khí, người đó đã quen cái lối suy nghĩ nó gì rồi, hay quen cái lối cũng như là mình hãy làm cái gì mình ưa cái lối quay trở lại để mình quan sát, ví dụ gì đó, nó quen cái đó rồi. Nếu cái đó thuộc về quán, cái đó mà thuộc về thiện pháp mình ám ảnh mình thì còn tốt, ví dụ như thầy nghe thuyết pháp tự nhiên cô rì quay cái thuyết pháp lại thì cũng tốt, nhưng mà cái đó là tập khí, thành ra nhiều khi không thiện pháp nó cũng rì quay lại, thấy không?
Có lắm lúc con lấy cái dùi mỏ đó con đánh lên trên đầu con, nói đừng có nhớ lộn tụng kinh mà nhớ là lộn, đừng có nhớ
con. Thành ra cái vấn đề đó mình luyện tâm lại thì nó sẽ mất, chứ không cần bánh bóc đánh đập nó gì trơn hết. Sao cô phải luyện lại, nghĩa là cô phải bỏ thời gian để cô kiểm soát cái tâm của cô và cô tập trung lại.
Mà khi nào cô ở nhà thì một tuần lại không có tiếp xúc với...
Thì đương nhiên, tại vì cái tâm cô không có gì rewind hết trơn, nó đâu rewind. Không? Đó, thì đương nhiên cái đó là thành ra nó cái tập khí nó quen, không phải người nào cũng có cái đó, tại vì cái tập khí nó thành cái đó.
Có ai như vậy không? Không có hả? Trời sướng vậy.
Cái đó cái tập khí, thành ra cái tập khí đó nó có thành cái lợi cho mình, là nếu mà chẳng hạn như mình luôn luôn rewind trong chánh pháp nó đỡ lắm. Người ta không có ôn lợi cho mình, có tiếng pháp là nó bầu nó ôn ngoài. Thành cái hay nhất á, nếu mà sử dụng cái đó mà thành cái lợi á, là luôn luôn mà cứ nghe hết này thiết rồi kia, có mình khỏi cần ôn, tự nhiên nó quay quay lại mình chớ là càng tốt. Ha, mình khỏi cần đẩy nó ra, mình lợi dụng cái đó để mình bùa đắp nó vô. Thấy không? Đó, còn đó, mình đừng có nghe thành cái lối của cô á, cô thành lợi là khi nào cô sử dụng nó để được lợi. Còn giờ cô cứ gặp phiền não là tối nó cứ quay là phiền não không thì thôi, là cái đó thành nó hại. Nó cũng cái quay đó nhưng mà nó quay nó toàn áp pháp con à.
Con học rất là thuộc lòng, rất là nhanh. Ví dụ như con đọc qua 3 lần là cái hàng chữ nó đã ấn tượng ở trong đầu rồi.
Thì cái đó cũng là tốt, cái đó là tốt, cái người đó là có gọi là hồi xưa họ có tập niệm nhiều á, họ được cái tình trạng nó dễ lắm. Thành ra cô á, quan trọng á, bây giờ mình hoặc là nếu mà cô không có biết cách để mà luyện tâm thì có cái cách là cô cứ nghe tập pháp cho nhiều, cứ nghe pháp nhiều cho nó quay lại đi, nó quay lại càng nhiều càng tốt à, thấy không? Nếu nó nhập tâm thì cũng tốt, nó quay lên cho quay tự nhiên, đừng có phản kháng, tại vì cái đó thuộc lợi, nó thiện thì nó lợi, mặc dù nó không phải là cứu cánh là không, nhưng mà nó vẫn là cái lợi, cô hiểu không? Hay là cô nghe những cái về bồ đề tâm luôn luôn để cái lúc tâm lúc nào khỏi người nhắc, nhiều khi người ta nhắc bồ đề tâm, cho nên cái tâm cô tự nhắc bồ đề tâm thì cô sướng quá rồi, bồ đề tâm nó càng là càng phát triển ra, mình cứ như mình bồi đắp, mình lợi dụng tất cả các pháp thế gian, không pháp nào hại hết, mình sử dụng đúng cái pháp gian thành lợi cho mình. Thấy không? Đó. Rồi trong thời gian đó mình cảm thấy là cái này nó cũng không, nó là những cái không phải là cứu cánh tốt, là tại vì mình không điều khiển được nó, mà nó đang điều khiển mình. Thấy không? Nhưng mà chỉ lợi dụng nó để mình làm lợi ích cho mình thôi. Thì bây giờ mình phải tập để cộng toàn ngược lại nó. Xâm hành cô phải tập một cái pháp cộng toàn ngược lại nó. Tức là bây giờ cô phải tập một cái đó. Cô có những giờ giấc cô ngồi ha, mà cô có cố tình đình chỉ nó lại bằng những kỹ thuật.
Không có một cái chương trình, cái thần khóa biểu đó thưa này. Ví dụ trong 1-24 giờ đó, giờ nào con làm cái gì, giờ nào con làm đúng y như vậy. Không có sai.
Không có làm phải biểu gì, thôi nhiều quá cái tâm mình làm những một việc thôi. Cô mà muốn á, cái tâm cô muốn phá cái tập khí á, hai tập khí nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thấy không? Mà một ngày cô chia ra bao nhiêu việc làm thì chỉ ăn bao nhiêu một ngày, chứ hạn như giờ cô muốn giỏi tiếng Anh mà cô sáng cô chia ra một giờ học tiếng Anh, giờ thứ hai học tiếng Tàu, rồi thứ ba học tiếng Đức. Ngày kia đại khái còn giờ kia là đi làm, giờ nọ chơi âm nhạc. Thì bảo đảm tiếng Anh cô không giờ khá đó. Là tại vì cô chơi nhiều giờ quá. Cô muốn phá một cái tập khí á là cô phải bỏ hết 24 tiếng để cô phá nó. Thì qua mai mà cô bỏ chừng 2-3 năm cô mới phá nổi á. Cô về một ngày mà cô chia ra tùm lum ra vậy á, tập khí nó khó phá đó.
Ví dụ là 5 giờ
thức dậy tụng kinh, 6 giờ con tập dưỡng sinh, 7 giờ con ăn sáng, 8 giờ con đi cưới rau, đi bộ, 9 giờ thì con vô con nghe ban con đọc sách hay là đi chi đó. Thì bây giờ có xuống, có giờ nào thì nói đó thưa này. Không, bây giờ mình á, con cũng muốn tập mà phá luôn cái bệnh mà nó quay quay á, phải chặt một cái thôi, không có chịu. Tại nó quen rồi, nó thành cái tập khí rồi, không có thể phá được. Thì phải tập cách luyện cái tâm rồi. Không cho tâm nó chạy nữa, phải có một cái giờ phút nào đó, bây giờ mình không có thể ngồi lâu, tại cái tâm này nó quen hoạt động tới đó rồi, mình ngồi là nó đầu nó bị tình trạng đó. Thầy có tập chừng 5 phút 10 phút thôi, trong 5 10 phút đó dàn như mình tập khởi tâm, giờ mình thấy cái tâm mình thôi, thấy giữ cái tâm đó lại ha, tới chừng nào cái tâm bắt đầu chạy, bắt đầu xả ra ngồi một chút xíu, rồi ngồi lại giữ cái tâm đó lại. Thì một ngày bỏ bao nhiêu thời gian giữ, đến từ từ cái tâm nó kéo dài, mình giữ thời gian từ từ nó kéo dài ra, tập hoài là hoài, nó sẽ từ từ cái năng lượng nó từ từ nó mới kéo dài ra, nó mới làm ngược lại cái tập khí của nó. Chứ một ngày mà cô hết làm việc này được, tập khí nó cũng vậy à, cô làm nhiều việc quá rồi đâu có cái việc nào mà nó thành hết. Hỏi hỏi nó có hại không thì nó không có hại, tại vì thực sự ra nó cũng không có gì thiệt, nó thuộc về có những cái hành động của cô nó thuộc về loại vô ký, không thiện không ác. Ha, có những hành động của cô nó thuộc về ác, có những hành động của cô thuộc về thiện. Thành ra nó là lộn xộn trong cái chủng tử của quân tập vào đó. Còn bây giờ cô muốn phá một cái chủng tử, nó vọng tâm nó chạy mà cái kia, thì cô phải lấy một cái chủng tử khác, hay mà cô làm cho nó mạnh hơn, cô dung bồi nó hoài cho nó mạnh hơn, là khi nào cái tâm của cô mà cái chủng tử nó mạnh lên thì lúc đó cô trú rồi đó, thì cái chủng kia không phát sanh được. Niệm Phật phải cái cách à, niệm Phật hoài nó cũng không có đâu, năm cặp phải có cái cách đàng hoàng, cái cách tụ đàng hoàng, phải tìm cái cách tụ vô cái chỗ nào. Như nãy nó tìm đó, giờ cô trụ niệm Phật mà cô trụ vô cái gì? Đúng rồi, niệm Phật hoài mà bị loạn tâm á, là tại vì trong cái tiếng niệm Phật có nhiều cái tâm lắm. Tôi nói cô rồi, có tâm thành kính, có tâm giảng sanh, có tâm tập trung, có đủ loại tâm hết trơn á. Cái tiếng niệm Phật á, trong cái tiếng niệm Phật bản chất nó đã loạn rồi, tại vì nhiều tâm hết rồi. Phải không? Thành ra trong cái tên niệm Phật đó, cô trọng một tâm thôi, để cô duy trì thôi, cô mượn cái danh niệm Phật nhưng mà cô giữ một tâm thôi. Thì như bây giờ tôi có tâm tin tưởng Phật Di Đà, thấy không? Thì nghĩa là cô Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó tôi chỉ nhớ cái tâm tin A Di Đà nè, mình coi cái tâm này nó có giảm hay không. Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy là cái tâm A Di Đà này nó có nè, thấy có tâm rõ ràng, có tâm tin A Di Đà hiện vô, tại vì mình tin mà, thấy không? Thì Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên có cái tâm tin là mình thấy, thấy miệng thấy, cô thấy được cái tâm đó là cô quay rồi thứ nhất. Tôi xác nhận là có một cái tâm mà cô đang thấy rõ ràng, cái thứ nhất. Cái thứ hai bắt đầu là cô mượn tiếng niệm Phật để cô tăng trưởng cái tâm đó lên. Cô càng niệm nhiều tiếng Nam Mô Phật Đà Phật thì cứ thấy là cái tâm tin như là càng lúc càng rõ, tại vì mình mượn tiếng này để mình tăng trưởng cái tâm A Di Đà tin mà càng rõ, thì cứ khi mà cô càng rõ vô, cô thấy được cái tâm này càng ngày càng rõ rồi, lúc đó mới qua tới giai đoạn thứ ba. Giai đoạn là giữ cái tâm này không mất.
Không tiếp xúc bên ngoài
thì là cô đi theo nhân duyên thôi, mà nhân duyên làm sao mà mình tránh được, nhân duyên không tiếp xúc bên ngoài nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn chạy à, tại vì cái đâu phải là cô dùng năm căn mà cô có thể nhất các pháp, nó còn cái ý căn nữa, nó thuộc pháp tầng nữa. Thành ra cô muốn vượt tất cả những tập khí, cô phải luyện cái tâm trở lại, mà luyện cái tâm á là phải có kỹ thuật, phải có khổ nhập, phải có công phu. Nhưng mà cô thuận duyên là không có làm những việc khác, mình có thể bỏ giờ giấc để mình luyện nhiều hơn người thường. Thấy không? Miễn mà đúng cái thật đúng là luyện bảo đảm sẽ thành. Thì ráng luyện thôi. Có nhiều người tưởng hình tưởng không ra, thành ra tùy theo họ đang hướng vào một cái tâm gì. Có những người họ thích cái loại tâm này thì mình chỉ triển khai cái tâm đó, phải nói chuyện với người đó coi họ đang thích cái tâm nào, thì mình lấy cái tâm đó làm đối tượng để họ quán. Nhưng mà đã tách hết tất cả những cái mà lộn xộn trong những cái tâm đó, lọc cho họ rõ ràng là duy nhất chỉ có cái tâm này họ ráng giữ, tại vì ở trong đó có nhiều cái tâm nhỏ nó xen vô đó, nếu mình không phân tích kỹ đó, thì họ làm cái đó mà đủ loại tâm nó xen vô thì chính ngay cái tiếng đó mà nhiều tâm xen vô làm sao mà họ tập trung được, phải không? Như câu này có rõ ràng có sẽ làm được nè, tại vì có niệm chỉ có thực sự, có niệm Phật chỉ có cái tâm nhớ Phật thôi, phải không? Thì có niệm lúc hồi có xen ăn vô, có cần niệm Phật càng vô, tại cái tâm nhớ Phật nó càng ngày càng nhiều, mà không ngoài cái gì cũng khác hết rồi á, phải không? Vô tình nhiều khi nhưng mà cuối cùng nó lại đúng được.
Mà nếu con đi ra ngoài
đó
thì nó còn
cỡ 50%. Thì bởi cắt duyên, giai đoạn đầu á, nó kêu mình vô cái hành ăn nhã nè. Cái ăn nhã, cái nơi tại vì ở ngoài duyên đó, đời nó bị động đó. Tại vì cảnh mình, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nó tiếp xúc là sanh tâm. Cái giờ nó luyện tâm á, là kỵ những cái tâm nào ngược cái tâm mình luyện nó sanh ra. Mình đang luyện cái tâm nó cho mạnh mà. Như bây giờ mình đổ lên miếng nước này ở đây thì mình đổ đây cho mình muối này nước cam, phải không? Mình mới đổ có chút xíu nước cam rồi, hồi mình múc nước suối mình đổ vô, rồi mình múc nước khi vô mình đổ vô, rồi múc cà phê mình đổ vô, rồi cái này ra cái nước gì chứ thôi, nước cam, thấy không? Mắt tay mũi lưỡi cô một cái lưỡi nó thâu một loại thứ vô, thứ khác vô, cái tâm cô luyện là một thứ khác, thành ra một ngày cô là không thâu miếng nước bao nhiêu trong này, cái mà pha trộn của này nó không được thuần, thấy không? Thành ra mình muốn luyện cái gì đó mình bỏ bao nhiêu thời giờ mình chỉ chú vô cái này, mình luyện cho nó đủ lực, cái mạnh phải nói là tính căn tính lực của tu pháp, nó có những cái lực nó lên rồi đó thì nó mới đủ lực nó diệt những cái khác. Khi một cái năng lực của mình về thiền định của mình, năng lực tập trung của mình nó chưa có, thế mình vô tình mình dùng những cái lực khác nó như vô thì chính lực khác nó làm mất cái lực này đi. Cái mà bây giờ cô luyện ngon lành nhất á, tôi nói cô mà luyện mà thấy an là hạnh phúc nhất là luyện một đời tâm à. cô cảm thấy chị có tâm là ăn vô phúc chúng sanh, cái tâm nó khởi lên là con người ăn vô vô cùng, và cái tâm nó dễ luyện nhất, và tại vì ai cũng phải làm vụ đó thiệt á, ai cũng phải làm, cô làm hành động người ta sung sướng là nhiều cơ hội để cô làm đó.
Thưa thầy là con không có lo cho con ấy. Con lo cho tất cả, con
không lo gì nữa. Thành ra pháp á, bây giờ mình tùy, tại vì có những người họ tập pháp bị chướng ngại đó là do những tập khí, do những cái tâm vọng tưởng phiền não, do những cái kia đó, thì nếu mà họ tu những cái pháp nó mà cứ họ vô cái pháp mà bị cái đó nó thành cái chướng ngại hoài, thì cái công phu đầu tiên đó là phải phá cái đó trước, phải phá cái đó bằng pháp đối trị.
Không có cái nào
không phiền não vậy, con cảm thấy là nó quay là trong đầu cô là cái phiền não rồi thì cô phải đối trị nó chứ. Chứ không có phiền não gì, nó quay lại là trong khi mình muốn nó cái này nó không chịu, phải không? Nó không cho mình vô, thì bây giờ nó là cái pháp làm chướng ngại trong con đường mình đi, mình phải đối trị nó. À, phải tìm cách là làm sao, phải tìm cách nào để không sanh nữa, nó không sanh nữa thì đương nhiên phải dùng pháp đối trị.
Bây giờ con có cách là con không tiếp xúc với bên ngoài là
không tiếp xúc là cắt duyên thôi. Nó cắt cái duyên thôi, như cái tâm mình khi mà nó có cái duyên lại nó khởi lại. Thành ra luyện là luyện tâm chứ phải luyện đối bằng cảnh. Mình chủ là chủ tâm chứ không chủ cảnh.
Đang yếu
á thì bởi vì mình là chọn cái cảnh nó thích hợp, thấy không? Nhưng mình trong thời gian đó là mình luyện cái tâm mình, tâm mình để cảnh nó không phát sanh để mình khỏi bị vọng nên mình luyện cái tâm mình cho nó đuối cứng cáp, và sau đó mình ra cảnh á thì cái tâm nó đủ sức để nó phá cảnh. Còn bây giờ cô chỉ ngăn cảnh thôi mà cô không tu luyện cái tâm thì cái tâm gặp cảnh nó bị lợi, thấy không? Giờ đang giảng tới cái kia cái nào, từ đi, cái nào cô muốn nói về thiền định, cái nào từ mới nói, mới chỉ cô từ, cô thấy từ chút qua thấy cho rõ, không định phải nói chơi, thấy cái gì cái tâm gì cho nó rõ, muốn đi cái gì cho rõ chứ phải nói rồi cũng không thành cái gì mà nó cũng không vô được cái gì, rồi phiền não nó vẫn phiền não mà càng ngồi nó càng nóng bức, nó càng khó chịu, tâm không an lạc gì hết, thấy không? Rồi nó mỏi nó đau rồi là đủ chuyện nó phát sinh ra, nó mệt lắm, thấy không? Đang nói tới cái gì rồi? Cái đó là từ đây. Không đang nói cái tại vì bây giờ mượn cái niệm Phật, mượn cái niệm Phật để nói cái gì đây? Nó sáng rồi đó không? Bây giờ chứ giờ mình tập trung được cái niệm như con này đi, cái nhớ Đức Phật đi. Ha, thì mượn đầu cái nhớ thì đầu khi mình giới thiệu Đức Phật. Vừa mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật á thì cái nhớ mình nó nương vào cái danh hiệu, nó có cái nhớ, cái tâm nhớ nó xa ra, thấy không? Thì lúc đầu mình niệm Phật á, mình thấy cái tâm nhớ xảy ra thì mình biết rằng là mình đang theo dõi được cái tâm nhớ, tức là mình khởi tâm nhớ mình biết, thấy không? Đó, rồi giờ mình niệm hoài thì cái tâm nhớ nó càng ngày nó càng rõ rồi. Lúc đầu mình cứ mường tượng thôi, mình phải ít nhất mình phải thấy được nó là cái đoạn đầu tiên, tại vì mình không thấy biết gì mình luyện, thấy không? Nhưng mà giờ mình thấy rồi đó, giờ mình càng niệm cái tâm nó càng rõ ra, là mình biết rằng dứt khoát là nó có một cái tâm nhớ rõ ràng, nên tiếng niệm mình nó càng vững chắc thì cái nhớ nó càng tinh xảo ra, thấy không? Thì cái giai đoạn thứ hai là mình kiên quyết rằng cái tâm nhớ này nó có Phật, nó là cái tướng nó có Phật và mình có thể luyện được, tại vì mình nắm được nó, thấy không? Còn giờ nó mờ ảo làm sao mình nắm lúc nó tuột nó mất, bây giờ là giai đoạn thứ hai ít nhất là phải được hiện cái tướng đó. Qua giai đoạn thứ ba đó, là giai đoạn làm sao duy trì nó. Nó kẹt một cái nó trong niệm Phật á, hễ là cái tiếng niệm này nó xuất hiện á ha, thì cái tâm nhớ nó đi theo, rồi sau cái tiếng niệm nó diệt thì tâm nhớ nó diệt theo. Kế cái tiếng niệm thứ hai nó xuất hiện á thì cái tâm nhớ nó phát sanh, cái tiếng niệm nó diệt thì tâm nhớ nó diệt theo. Tại tiếng niệm Phật nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất. Mình niệm liên tục Nam Mô Phật, Phật đó thì hết cái Phật thì nó đã diệt rồi. Rồi cái phản sắc na ở giữa này đó ha, là nó vẫn là mất, phải không? Thành ra cái lúc đó nếu mình niệm mà mình không biết được thuật á, cái tâm mình nó nóng nảy lắm, là tại vì nó mất rồi nó còn nó cũng như là hoạt động nữa, cái trong cái tần số nó chạy lên nó chạy xuống, chạy xuống cái nè, cái tâm mình mà tối sáng trong nào chạy lên xuống nó rất là mệt. Thành ra mình phải vượt qua cái giai đoạn đó. Bây giờ mình xác định là có cái tâm, là cái tâm này rõ ràng, tôi mường tượng rõ ràng, cái nhớ này rõ ràng thật sự là có, phải không? Thì cái giai đoạn thứ hai đó là thực sự ra mình chỉ mượn cái tiếng niệm, nhưng mà mình sẽ không niệm cái tiếng thứ hai nữa, và mình cố tình mình kéo dài cái tâm nhớ nó ra mà không niệm nha. Đa số vì niệm quen rồi đó thì quý vị Nam Mô Phật luôn luôn, bởi vì không niệm ra tiếng nữa thì trong tâm quý vị nó từng tiếng Phật nó phát sanh nè, Nam Mô Phật mà Nam Phật trong tâm á, nó hết tiếng là niệm Phật này tới tiếng niệm Phật khác nó nhìn tâm á. Nhưng bởi vì niệm hoài nó vô không được, là tại vì niệm Phật nó là sinh diệt, hoặc là trong tâm quý vị nó vẫn là sinh diệt, thấy không? Thành ra quý vị muốn vô được thì cái tâm, cái thế này Phật nó phải không sanh diệt, quý vị mới vô được. Để trong định, tức là nó duy trì một cái gì nó dứt khoát hoài, nó kéo dài hoài, nó không cho mất, thì nó mới gọi là định. Không phải niệm Phật liên tục, cô dính vô niệm Phật liên tục là nãy cô nói rồi, tức là bị phiền não á, niệm mà nó mất thì nó mất cả tâm mình, nó cứ chạy lên chạy xuống vậy nè. Một hồi nó nóng người lắm, tại vì người nó tại niệm tâm nó chạy hoài, thấy không? Thành ra bây giờ mà niệm được á, thì bây giờ bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy được là cái nhớ được là hay rồi. Thì cái vấn đề thứ hai, khi cái nhớ phát sanh, thấy không? Nó thì chỉ thấy cái nhớ thôi, quên hết, không nhớ cái gì nữa. Làm sao duy trì cái nhớ này ra? Nếu mà có cách thứ hai nữa, giờ tại vì mình nương niệm Phật mà có cái nhớ, thấy không? Thì bây giờ cái gì nè, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Thì lúc đó không niệm mà tiếng Phật mình vẫn thấy nó gian hoài. Có cách thứ hai, tại vì cái tiếng Phật nó sanh ra cái nhớ, nó có một cách đó là cái việc phải hiểu cái gian hoài này theo hai kỹ thuật. Một kỹ thuật là nó gian hoài bằng cách là hết niệm tiếng này đến niệm tiếng khác, thì cái đó là tập, thấy không? Còn cái gian hoài là chỉ có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ngừng, nhưng mà tiếng Phật nó vẫn gian. Thì cái này đó, đó là cái tôi muốn nói. Học thử ra. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Không niệm nữa. Thành ra trong cái tâm mình nó không có tiếng Nam Phật đâu Phật nữa, nhưng mà tiếng Phật này nó vẫn vang như tiếng chuông vậy đó. Bon, tiếng bon đã hết rồi, nhưng mà âm thanh, âm hưởng của tiếng bon nó vẫn vang. Mình chỉ cần mượn cái tiếng Nam Phật để khởi cái tâm nhớ thôi. Thì mà cái tánh gian nó vẫn còn, tâm nhớ nó vẫn phát triển. Thì giai đoạn thứ tư phải xác minh rằng muốn vô cái tình trạng nhập định mà bằng cái tâm nhớ đối tượng Đức Phật, thì làm sao trong tâm mình một tiếng A Di Đà Phật mà nó gian hoài không ngừng, chứ không phải là hết niệm tiếng này đến niệm tiếng khác. Hai cái tình trạng nó đều xảy ra là âm thanh nó vẫn không ngừng, nhưng cái kia là hết niệm tiếng này đến niệm tiếng khác. Còn cái này là niệm một tiếng không niệm nữa mà nó vẫn gian mãi, thì đâu vậy, nó không có được đâu, phải luyện thôi à. Bây niệm tiếng là bây giờ ngừng nó sẽ mất, nhưng mà bây giờ cứ gì đó, niệm tiếng là mình ngừng thì thấy nó gian. Bây giờ kéo tâm bây giờ đầu tiên đó, nó sẽ gian được đoạn một thời gian, cái dạng như ba hơi thở nó ngừng, nó mất ha. Rồi đầu bây giờ phải niệm một tiếng nữa nó mới khởi trở lại ha. Rồi phải tập thời gian, thì có khoảng được một thời gian nó kéo dài tới năm hơi thở nó mới mất. Rồi có thời gian bây giờ niệm một tiếng âm thanh nó gian mãi trong tâm không bao giờ mất đó. Thì cái nhớ nó càng ngày nó theo cái âm thanh nó rất căng tăng được, thì cái nhớ thành một cục. Thì cái giai đoạn đó là cái đoạn người đó bắt đầu trụ tâm mới được, được không? Là chắc cái tai niệm đó mà, cái tai niệm thành nó nói chân gốc thành định chắc ít nay tập. Thì đương nhiên luyện tâm tức là luyện cái tâm mình lại. Hồi đó giờ là cái tâm của... Thì đúng nhé, luyện tâm tức là luyện cái tâm mình lại. Hồi đó giờ là cái tâm của mình đó là nó cứ chạy hết cái này chạy kia, bây giờ mình không cho nó chạy thêm một cái thôi, thấy không? Nhưng mà tại tiếng niệm Phật đó, nếu mình không phân tích cho kỹ đó, mình cứ tưởng là mình niệm liên tục vậy nên là cái tâm mình đang giữ, nhưng không phải. Mình niệm liên tục là cái tâm mình đang chạy hết tiếng này đến tiếng khác.
Có một thời gian con vậy đó thưa thầy. Nghĩa là lúc nào cũng là như là có cái tiếng ở bên tai mình
ngoài. Đó là cái tập khí quen thôi. Chứ hồi xưa tôi niệm chú vậy đó, tôi niệm chú mà tôi niệm lăng nghiêm đó, rồi tôi ngủ cái lăng nghiêm đó, cứ lật ra hoài vậy đó, mở tâm không vô định được. Là tại vì nó thói quen, nó thành ra tập khí nó quay trở lại thôi. Còn cái này là mình control nó bằng cách là tôi muốn giữ dài là dài, tôi muốn cho ngắn là ngắn. Tôi hiểu không? Tôi niệm cái tâm á. Thành ra tôi nói muốn cho động tưởng không phát sanh, rồi tới quý vị phải giữ một cái tâm pháp nó kéo dài mãi không cho một tư tưởng nào vào. Thì động tưởng nó phát sanh là tại vì cái tư tưởng này ngừng, tư tưởng kia phát sanh, tại lúc tư tưởng nó sanh diệt từng sát na một. Trong quán tâm này có nói nè, tư tưởng mình giống như dòng nước chảy, tức là phát sanh từ nó sát na một, nước chảy từ chỗ này nó xuống chỗ kia. Và bây giờ nước nó chảy tới chỗ này mà nó đứng hoài, cái này nó không chảy xuống được luôn. Mà cách làm gì, cái tiếng Nam Mô hoặc cái nhớ mình đang phát triển tới chỗ này, thì lúc đó mình cái Phật nó gian mãi nên cái nhớ mình nó còn hoài chỗ đó. Tôi nhớ mình không có tan. Còn bây giờ tôi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nhớ cái Phật xong rồi cái tôi không niệm Phật nữa, thì ngay cái giữa khoảng đó là cái nhớ nó mất. Và cái niệm Phật thứ hai tôi mới nuôi niệm Đức Phật nữa, tôi mới nhớ niệm Phật, tôi nhớ là cái tiếng thứ hai nó phát sanh, thì cái nhớ nó luân chuyển, nó vẫn sinh diệt, thấy không? Còn người tập nhập định đó, thì họ vô một cái trạng thái nào họ có định, tức là họ kéo dài trạng thái nó mãi, có kéo dài một năm, ba năm, hai năm, cái tâm họ dính cứng trong một cái trạng thái thôi. Thành ra bây giờ phải tập cái giai đoạn đó. Khi mà giai đoạn nó kéo dài nó được á, là cái gì bắt đầu qua được giai đoạn thứ 3, thứ 4 rồi đó. học tới giai đoạn ở đây là báo cáo rồi giải tiếp. Hả? Giờ muốn tập thử không? Hả? Cái đó là thói quen thôi, mình làm cái gì nó quen tự nhiên nó vậy đó. Nhiều khi mà nhiều khi nó trong tâm mình niệm Phật, mà nhiều khi mà cái tâm mình mà cái tai mình đang làm việc này việc kia vậy đó. Không, nhờ thành nó thói quen, nó là tập khí thì mình không cầm tâm được. Nó là thói quen, nó vận động thôi. Nó cũng có cái lợi là tại vì thói quen mình quen theo thiện pháp nó vẫn là lợi. Nhưng mà có một cái là coi vấn đề tự chủ của tâm mình chưa là người tự chủ. Thành ra cái lối đạo Phật tập là con người mình tự chủ được. Mình muốn cái tín niệm Phật nó kéo dài liên tục là mình tự chủ được. Mình muốn cái tín niệm Phật này hướng mình nhãn sanh là nó hướng mình nhãn sanh. Mình tự chủ được. Còn cái này đó là mình nằm thói quen mình không có tự chủ được. Thì cuối cùng mình vẫn tốt là tại vì nó là thiện pháp. Thay vì mình niệm tầm bậy tầm bạ thì nó là niệm thiện pháp, nó tốt. Thì cuối cùng nhãn sanh là tại vì đó là nguyện của A Di Đà. Mình nhãn sanh. Còn cái này ý tôi nói vấn đề là mình nương vào cái nhãn sanh, mình tập thiền định luôn, tôi luyện tâm luôn. Đó là ý tôi nói thêm cái đoạn này. Cổ gì là niệm gì cũng tốt, tại vì tâm cái gì muốn nhãn sanh thì mình chỉ cần niệm thiện pháp là được rồi. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái quan trọng á, mà cái lối mà đi về bên pháp niệm Phật á, phải nhớ cái pháp niệm Phật là nó thuộc về Đại Thừa. À, Đại Thừa Pháp, Đại Thừa Bồ Tát Pháp á. Thành ra cái quan trọng nhất mình niệm mà mình dễ đi, dễ gì cõi lạc nhất và cái pháp dễ thành tựu nhất là mình phải khởi từ Bồ Đề Tâm. Vì khởi Bồ Đề Tâm dễ tương ứng với pháp niệm Phật lắm. Mà đi năng lực năm Phật rất là lẹ, tại vì nó thuộc về pháp Đại Thừa. Nên nó tâm đó phải là tâm Đại Thừa, đi rất là lẹ. Khởi Bồ Đề Tâm tức là niệm Phật vì bản hoài muốn độ tất cả những chúng sanh mà những người đó là ba má họ thân thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp. Nay mình tha thiết mình niệm vì mình nghĩ rằng chỉ có năng lực gặp Phật để mình học được pháp của Phật thì mình mới có đủ năng lực đó. Nên mà khi mà mình niệm như vậy, Bồ Đề Tâm nó phát triển theo. Là tại vì mình muốn tăng trưởng cái năng lực này, tăng trưởng cái sự giúp đỡ chúng sanh, thành ra trong cái niệm Phật mình Bồ Đề Tâm nó đi theo. Thành luôn luôn thành ra cái người mà khởi niệm Phật đúng là họ luôn khởi bằng Bồ Đề Tâm. Họ khởi Bồ Đề Tâm họ ngồi họ quan, họ khởi là Bồ Đề Tâm cái thương xót trong họ mới đầu họ niệm thì cái tâm niệm tha thiết vô cùng. Còn mà niệm cho mình nhiều khi nó không tha thiết đâu, chưa tha thiết đâu. Nhưng mà cô niệm thấy thương mến người nào quá không chứ khi như đại cái này mình sẽ thấy là nhiều lúc ba má mình bệnh nhiều quá đó, mình làm cái gì á cúng Phật hay lễ Phật mà cầu ở mình cái tâm nó tha thiết lắm, tâm nó mạnh lắm, thấy không? Thành ra năng lực Bồ Đề Tâm nó khiến cho cái pháp niệm Phật mình nó chuyển mà rất là lẹ, mà rất là tập trung, rất là mạnh. Thành ra cô muốn đi tất cả những pháp thuộc về Đại Thừa đầu tiên á ha, là cô phải lễ Phật bằng cái tâm rất là thành kính. Tại vì pháp các Bồ Tát từ Bát Địa Bồ Tát trở lên vẫn còn nương tựa Phật huống gì mình. Cái tâm của mình ngạo mạn lắm kìa, thường thường là nó đâu khe nó tôi tự là thành Phật. Các Bồ Tát Bát Địa rồi vẫn còn nương tựa Phật, vì đối với Phật là bậc đại giác nên họ mới có đủ năng lực diệt tất cả di tế phiền não cho họ. Thành ra họ mỗi lần mà mình niệm tam bảo là cái tâm mình nó rúng động chí thành nương tựa vào tam bảo. Thấy không? À, sau khi nương tựa tam bảo rồi thì tam bảo hồi đó tới giờ đó là Phật bảo là luôn luôn là vì cái Bồ Tát mà thành Phật. À, mình nương vào cái lực đó, mình nương vào cái đó mình phát cái Bồ Tát nguyện giống như ngài. Thấy không? Khi mà phát nguyện nó làm cái động lực rồi, dưới cái động lực nương tựa tam bảo rồi rồi bây giờ đúng giờ mình biết kỹ thuật để mình đi. Cũng như nãy niệm Phật đó, tôi đã biết niệm Phật nó có nhiều tâm lắm, mình chọn một cái tâm mình đi. Đa số người đi tịnh độ nên chọn cái tâm là tha thiết vãng sanh. Tập chỉ nhớ mượn cái tiếng A Di Đà Phật để tập trung vào cái tâm tha thiết vãng sanh. Quý vị không niệm Phật ha, niệm Phật khiếu vị chết là Phật A Di Đà đều tới rước hết, nhưng mà cái người tha thiết vãng sanh á thì họ đi, mà người không muốn vãng sanh họ không đi. Nếu mà Phật chỉ rước những người niệm Phật mà không rước những người không niệm Phật thì Phật không gọi là đại từ bi. Nên nhớ như vậy. Nhưng mà tại sao tổ của mình niệm là tại vì cái tiếng niệm Phật nó ăn với cái vãng sanh nên tập hoài cho cái tâm nó sanh nó phát sanh. Nhưng mình không biết kỹ thuật đó mà chỉ niệm Phật để liệt từ vọng tưởng phiền não á, thì cái tâm tập trung để diệt phiền não nó phát sanh chứ cái tâm cầu vãng sanh không có. Ở đây mình niệm với mục đích khác. Hiểu không? Thành ra lúc đó mà ông Phật tới tôi nói tôi đâu có kêu tôi đâu có hồi đó thì tôi cầu vãng sanh đâu, tôi chỉ cầu diệt phiền não mà ông có chi. Rồi ông cũng chưa chắc đây.
Tại hiện tại con niệm Phật có nghĩa là con muốn cái tâm mình chỉ hướng về cái danh tự Phật chứ không có nghĩ làm bài tại cái đầu óc lúc nào ngồi vô là.
Thì đó là cô là tập trung á, cô là niệm theo tâm tập trung á, cái tâm đó không giảng sanh được đâu. Nó giảng sanh được á là có thể là cũng phải nói là tâm từ bi của Phật chiếu xuống lúc đó mà cô cảm thấy chắc cô sợ quá gì nó sợ đi theo Phật rồi thôi, tại do đó cô đâu có nghĩ. không? Tại vì cô nghĩ nè, tôi tại vì cái tâm mình mượn cái tiếng của Phật để mình tập trung, để mình tránh những vọng tưởng khác thôi, thấy không? Ha. Cũng như là cô giờ cô mượn màu xanh màu đỏ cho tôi tập trung để mà tránh hết những cái chuyện mà tai mình nghe cái này tai kia giống gì thôi. Trong khi Phật nói là người nào mà niệm danh hiệu ta ha, mà tha thiết phát nguyện nhân sanh, nếu mà người đó không nhân sanh thì ta nguyện không thành Phật, rõ ràng những cái tâm phải nhân sanh à. Chứ phải nói là tôi niệm cái này có ngày với cái tâm để tôi khỏi bị vọng tưởng, mà để là ngày không nói vậy, thấy không? Ngài nói là tâm cầu mà không nhân sanh thì mà em rước đi. Nhưng mà khi mà tâm cơ mà cô luyện hoài với tháng này năm kia đó, khi cô chết cái tâm nó nhớ, nó nhớ để nó vãng sanh, là tại vì nó mong cái vụ đó thôi, thấy không? Cái tâm nó mạnh nhất, thực sự cái danh hiệu Phật để khiến cho cái tâm nó mạnh nhất, thấy không? Thì lúc đó Phật tới nước á thì cô sẵn sàng cô bỏ hết để cô đi, tại vì cả cuộc đời tôi cũng chỉ ao ước cái vụ đó thôi. Mà cô ra cô niệm 100 tiếng niệm Phật là 100 cái ao ước đó phát sanh, 1000 tiếng niệm Phật là 1000 ước sanh. Còn đó giờ cô niệm 100 tiếng niệm Phật chỉ có một cái ao ước là đừng cái vọng tưởng khác nó đừng phát sanh thôi, chứ không có cái vụ nào mà ra đi ra Phật ra thì thôi. Thì an tịnh, cô sẽ được an tịnh, chứ không phải nói niệm cái đó cô an tịnh, cô đang tập cái hiệu quả an tịnh, nhưng mà nhân sanh thì nó không phát sanh.
Để an tịnh
thì sau này khi chết đó thì cái nương xuống an tịnh cô sanh lên chư thiên. Thì cũng ngon lại, được chư thiên cũng được rồi. Như có hai nhớ, cái tâm phải hoạt động nhiều nhất á là cái tâm phải mạnh nhất, thấy không? Bây giờ cái tâm an tịnh chứ cái tâm hướng Di Đà, cô tập cái tâm nào nhiều, cô tập cái tâm an tịnh nhiều, thấy không? Tập cái an tịnh nhiều thì lúc chết cô nhớ cái an tịnh luôn à, không nhớ nhận lành đâu, tại cô tập cái đó nhiều quá rồi, thấy không? Thì lúc nào cái tâm mình chỉ có muốn ăn lạc ăn bệnh thì cuối cùng kịch cái là thấy cỏ lạc, là thấy cỏ chư thiên là nó an tịnh, tự nhiên cái tâm mình tương ứng lọt đó, mình không có khởi như Phật tới nước, mình cũng không thấy thích nữa, tại vì hồi đó như mình chỉ an trú trong cái sự an tịnh thôi. Nhưng mà cũng được, tức là sau khi cô có định lực, cô có an tịnh rồi, cô bắt đầu chuyển hết nỗ lực con kia tu luyện cái tâm an tịnh đó. Tại vì khi tập an tịnh, cô thấy được an tịnh, tôi tập trung an tịnh, thì vô hình chung cô đang luyện cái tâm tôi có cái sự tập trung vào một đối tượng. Thấy không? Khi mà cái sự tập trung đối tượng cô có rồi đó, bây giờ cô chuyển đối tượng đề mục đó qua bằng cách cái tâm tha thiết nhân sanh thì cái chuyển nó lẹ lắm. Tại cô quen nó tập trung rồi, thậm giờ khi cô tập trung vào cái tiếng A Di Đà Phật thì cô tập trung bằng cái tâm tha thiết nhân sanh, cô tập một thời gian như cái lực nó đã có rồi, thành bao nhiêu tập trung nó chuyển qua cái tha thiết nhân sanh. Tại vì tha thiết nhân sanh cũng là một cái chỗ tập trung, cô quen tập trung qua cái này thì cô chuyển qua tập trung kia lẹ lắm. Thành ra một người mà được cái định này họ chuyển qua tất cả những cái bám phát định khác rất là lẹ, tại vì họ quen cái lối tập định rồi, hiểu không? Còn nếu mà cô không biết, cô lập quà ra ngoài thì cô chính vô cái hệ thống kia, trong cái an lạc của chư thiên, không có cách nào đi được hết.
Cô thấy trong kinh nói là mà không nói thầm trong não và không đối gián nhãn đối tượng thì
làm
được
tâm tịnh. Bây giờ tôi hỏi cô này, không nói thầm trong não ha, là sao? Ha, mà không gián nhãn đối tượng là sao? À, không phải, không có dán nhãn đối tượng, tức là không có nêm cái đối tượng hay là sao?
Dạ, mình không có nghĩ cái hai cái ấy giả mình đi để tâm không
như trên không mà. Nghe ra là không có dán nhãn đối tượng, nó có hình thức là cô không thấy đối tượng, hay là cô thấy đối tượng mà cô không để ý đến.
Không để ý đến đối
tượng. À, không thấy đối tượng, không để ý đến á, tức là hình thức là làm cho yên tịnh cái ý căn, cái ý thức, chứ không có cái lợi nào khác hết trơn á. Cô nhớ cái lối tu của Phật á, không phải làm yên định ý thức, mà dùng cái công năng phân biệt của thằng ý thức để điều khiển ngược lại thằng ý căn. Tại vì ý thức hồi xưa là hoạt động theo ý căn. Cái sự xem mình đau khổ sinh tử luân hồi là thằng chấp ngã. Cái thằng ngã mình đã vượt chay ý thức. Thấy không? Còn bây giờ cô cho cái ý thức không phân biệt nhưng không ảnh hưởng gì ngã chứ, tại vì thằng ngã này cô đâu có cùng tâm lại nó. Không có hoạt động thì tức là thằng ngã này vẫn là thằng ngã, thằng không hoạt động vẫn là không hoạt động vậy thôi ha. Lúc nào cô không có để ý hoạt động đó, thằng ngã nó cầm to lại, tại vì luôn luôn nó là những cái thằng này. Còn cái đối tôi là Phật á, thấy không, là cô luyện thằng này diễn động lần này là tôi điều khiển lại mày, tao điều khiển mày nè, thằng này nó phải có ý thức biệt để nó điều khiển mày theo ý nó. Khi điều khiển ý nó thì thằng này không làm theo nó được nữa, mà cô muốn điều khiển này theo ý nó là tâm cô phải phân biệt, cô phải chuyển pháp cô biết pháp nào lợi pháp nào không. Còn nếu không cô để tự nhiên vô duy thì hình dung cô vẫn dung dưỡng thằng này, miễn có cái lúc đó tại tâm cô nhân duyên với sự không suy nghĩ nên nó không phát sanh gì thôi. Thấy không?
Từ hồi bắt đầu con tu, con bắt đầu mà muốn tu giờ đó thầy tập tu bây giờ thì con lúc nào con cũng nhẹ nhàng dẫn
này, lúc nào cũng bị thanh cửa lạc, nhưng mà có con cái, nhưng con cái nó khóc lóc quá hay là khi đau răng nhức mỏi quá là cái đông thanh cửa lạc nó có không không đâu, nó quên ở kia là phải biết là cái tâm mình nó chưa luyện tới nơi tới chốn. Không phải, không phải thanh tịnh lắm, không phải là tại vì thực sự ra cái tâm mình không bao giờ chuyên luyện gì cái đó. Cái tâm cô niệm Phật cho chỉ nhớ một cái bản hoài thôi là thanh cửa lạc, hãy biết niệm chỉ nhớ cái đó hoài, không nhớ cái gì khác đó. Nà, thì lúc đó cái tâm nó càng ngày nó mới càng mạnh. Chứ cô niệm Phật lúc để tập trung, mà lúc niệm Phật thì để cái này cái kia, thì cái niệm Phật nó chia ra nhiều cái kia, thì mình đang luyện nhiều tâm một lượt, cái tâm nào nó cũng không thành hết đó. Cái tâm nào nó cũng lừng sừng nó yếu vậy nè, nhớ không? Thành ra nó là cái tâm tha thiết vãng sanh. Tư tổ đều nói mà, cái niệm Phật cái tâm tha thiết vãng sanh. Bây giờ cái niệm Phật mà cái tâm tha thiết vãng sanh mình càng ngày nó càng ngày cứ ít tha thiết thì xong rồi. Hay là càng ngày cái tha thiết đó nó có nhưng mà đứt đoạn, lúc có lúc không, lúc có lúc không là cũng chưa ăn cắt. Nha. Vì niệm Phật mà cái tâm tha thiết nó càng mạnh và càng liên tục, nó không mất. Thì khi chết mình đó, cái tâm nó vẫn như là tiếp nối nó đi hoài, nó không có hết. Còn khi mình chết rồi đó, mình không cầm to được là những cái tâm khác nó sen lên trong cuộc đời mình nhiều tâm mình cầm to nó quá. Thấy không? Thì cái tâm này nó nổi lên, trong khi nổi lên thì cái nghiệp đó nó mạnh nhất, nó hút cái tâm nó đi. Thành ra mình coi chừng
để tâm thanh tịnh mà mình hướng mình quán tưởng về để tại gì
không nhiều quá vậy. Lúc này còn niệm Phật tướng thì ngủ ăn tưởng, lúc còn thanh tịnh thì có làm nhiều thứ quá, làm sao có tâm có làm một thứ thôi. Con nói một tao là bây giờ con một thứ thôi, một thứ. Bây giờ cái tâm thanh tịnh đó, bây giờ cô cứ đừng nghĩ tới thanh tịnh nữa, hay những cái thanh thế nhân sanh, rồi xong một tâm thôi. Niệm Phật không ơi Phật, hay trong tâm mình chỉ nói là nguyện thanh này chỉ để là tại vì Phật có ăn hoài độ sanh, con niệm Phật chỉ cầu vãng sanh, vậy được rồi. Thế là niệm Phật là cái tâm càng hướng cực lạc càng mạnh. Khi tâm niệm Phật mình nội một tiếng là cái niệm hướng cực lạc nó càng mạnh thêm chút. Niệm thứ hai niệm mạnh chút là vậy đó. Thì khi mà cái niệm mình liên tục thì cái hướng này cái chiều hướng nhận sanh mình nó càng liên tục. Thấy không? Liệm được lúc nổi là sau này mình không niệm, hay cái tiếng niệm thầm trong cái tâm mình nó khởi lên đó, thì cái nhớ nhận sanh này nó đi theo. Và thực sự mình mượn cái đó để khởi cái nạn sanh thôi. Mà Phật mình biết là chắc chắn Phật sẽ được. Miễn lúc đó mình nhớ để mình đi theo là mình đi. Thành là lúc đó mình chỉ cần nhớ cái đó là mình đi. Mình không cần nhập định mình nhắm đi được.
Không còn bạch thầy, khi con mà xuất gia rồi đó, thì con qua bên đây, là con xa quý sư bà, con xa thầy, xa chùa. Thì bây giờ con muốn là thầy Quan Hỷ cho con một cái quyển sách nào để con học. Chứ bây giờ con đọc nhiều quá là con đi
cái học. Nào học sách nào cũng học được thôi à. Sách nào cũng là Phật không chứ, rồi bây giờ sách nào cũng phải Phật đâu mà không học được. Ừ. Sách nào cũng thấy, tôi thấy nó cũng là Phật, tôi là không phải Phật không dám, sao mà nói gì cũng nên. Bây giờ cái quyển mà cô nên đọc á, theo cái tiểu hướng đại thừa đó, cô học cái quyển mà Pháp Bồ Đề Tâm của tổ đời bà, cô tổ sang đi đời bà đó. Đi bà này thích nhà thích mua. Nó là nhập Bồ Tát Hạnh hay là Pháp Bồ Đề Tâm. Nhập Bồ Tát Hạnh là của sư Trí Hải, tên của Trí Hải đặt, thấy không? Còn mà Pháp Bồ Đề Tâm là cô thầy Trí Siêu. Cứ đọc quyển đó đi, khi nào đọc quyển đó mà khi đọc cái tâm Bồ Đề mà nó phát ra một cách là mãnh liệt, cái quyển đó đọc cũng nhận sư đẳng này, đọc càng đọc càng Pháp Bồ Đề Tâm, đọc ít Pháp đó đọc nhiều Pháp nhiều. Pháp Bồ Đề Tâm đó là tâm của thầy Trí Siêu, là cái siêu dịch của tác phẩm của ngài Sanh Thế Đề Bà, ngài Lịch Thiên. Còn cái Pháp Bồ Đề Tâm này là của tổ thực hiện cũng hay, cái gì coi cũng được, nhưng mà cái sách kia nó dạy đủ hết, vừa thiền định vừa trí tuệ vừa giữ giới gì, mà nó lấy Bồ Đề Tâm làm cơ sở. Còn cuốn này thì chỉ nói về cách mình để phát Bồ Đề Tâm thôi, nó nói về ân của chúng sanh mà phát thử mình phát ngay. Đây cũng có in cái quyển Pháp Bồ Đề Tâm của tổ thực hiện nè, thì nó nói về tất cả ân, sở dĩ mà ngài viết gì mà đọc, nghĩa là quyển này cũng hay lắm, hỏi gì cần thì ra ngoài sao lấy á, thấy không? Phi thấy không? Đó mà đọc, mỗi lần đọc là rơi nước mắt á, viết hay vô cùng, mà nó tỏ ơn chúng sanh, mà tự như Phật cứ phát là ơn chúng sanh sao mà đâu kia. Tôi đọc quyển đó đây, nhớ quyển này không phải là tầm thường đâu à. Quyển này những tay tổ sư đất đạo ở Tây Tạng họ đi á, họ bỏ tất cả kinh sách chỉ mang một quyển đó đi theo thôi á. quyển đó là vốn liếng cả đời của họ, và chỉ một quyển đó mà họ đắc đạo thôi đó, quyển mà mỏng chánh gì thôi. Hả? Chỉ anh chị. À, cô là ký vô tâm cô là hay nhất á. À, thì con mua xong đây lại ký thì ký. À, rồi đó quyển đó nó hay đó, quyển đó rất là hay. À, cô xem quyển đó cũng được. Khi mà cái lâm con mà bắt đầu là theo quyển đó, nó nhiếp hết cả thiền định, nó nhiếp cả trí tuệ, nó nhiếp cả hạnh, nó nhiếp đủ thứ giống hết trơn. Nó dạy mình từ chút từ chút 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 quyển. Một câu của nó nhiều khi mình nó, câu đó nó giống như là cái quyển này mà bên Tây Tạng nó là gói sách có đồ giường của nó, tất cả những cái tay mà đắc đạo lên bỏ hết tài giảng, bỏ hết cái kia, đi đâu chỉ còn quyển đó thôi. Họ không bỏ quyển đó được, họ đi đâu họ mang quyển sách đó của mình đó. À, tiếng Anh hả? Tiếng Anh coi
chữ Việt
hả? Tiếng Anh à, tiếng Anh gì quên rồi, tiếng Anh gì quên rồi. Quyển đó tiếng Anh nó viết nhiều lắm, viết nhiều lắm. Người trong cái Đạt Bài Đạt Ma cũng giảng quyển đó mấy lần á, có viết luôn cái quyển đó ra luôn. Những tay đa số là tại vì nó nói là tất cả những cái quan niệm, tại vì quan niệm mà tác hành nó ngược quan niệm đời hết trơn á, không mà cái quyển đó nó cao, nó hay lắm, đọc rất là hay. Nó nói về thiền định nó nói đủ hết á. Mà tiệm sách nó bán thiếu gì, tiệm sách tiếng Anh nó là dịch đầy mà tiệm sách á. À, nó gọi là bồ đề sắc to gì đó, bồ đề sắc to gì tao quên rồi, là tắt tiếp gì tao không biết quên rồi, là cái gì đó. À, nhiều lắm, tao đừng có sợ thiếu ha, à, tôi mới coi vì nó hay á. Thường không tu là gì? Tại sao cô đọc cô trong sách giáo lý nó có nói hết chứ không phải là không, nhưng tại vì không tu nên những cái đó quý vị coi thường. Tôi cũng đọc như quý vị thôi, nhưng mà tại mình tu mình bị trở ngại, thành ra giữa tiên mình đọc lại, ủa cái đoạn này nó nói nhỏ xíu vậy nè, mà tại sao mình để ý nói chút xíu à, nhiều khi nói vài câu vậy thôi à, nó tưởng mình biết rồi nó nhiều chứ mình tập từng ra đọc lại mấy năm nó kẹt qua tới đọc lại nó trời, nó nói sẵn sàng đây cái câu nhỏ xíu ở đây là tại mình không để ý thôi. Cô hành rồi đó, cô đọc mấy cái sách gì tôn giáo đạo Phật cô mới thấy nó hay. Nó thì chút rồi chút chút mà dạ mình không có gì sai thiếu hết trơn. Tại vì con cái là mình không có hành, mình đọc cái đọc mình không có kẹt nữa, mình đâu thấy cái gì đâu mà nó gỡ cho mình. Nên cô kẹt rồi đó, cô đọc cô thấy cái chỗ này là tại vì mình không lý nè, mình không có bị kẹt chỗ này hoài. Thấy không? Dạ như mình tập mà tập cái tháp đó hoài, cho em nói là tập cái bạn mình thấy nó tập hoài cái tâm tha thiết không được, thì mình thấy là mình thiếu cái gì, phải chứ mình coi. Mình coi tại vì mình tập cái tâm khác chứ không phải tập cái tâm đó, từ 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 nó phát sinh ra, mình luyện thử, mình chuyển lại mình nhớ lại tập thì thấy nó tha thiết thiệt. Thấy không? À, thì bắt đầu nó à, cái này cũng là mới cách. Nó là một cách thôi, nó còn nhiều cách khác để phát sanh cái đó nữa. Nhưng cái Bồ Đề Tâm thì phát sanh hết á. Bồ Đề Tâm nó phát sanh cái tha thiết rất là mạnh. Tại vì thực sự á, những cái gì khiến mình không tha thiết được với cái ai khác là tại vì cái đó mình nghĩ tới mình không à. Thấy không? Còn khi à, bây giờ thường thường chư tổ đều khuyên mình về cõi cực lạc A Di Đà chứ không khuyên về cõi khác. Nhưng mà trước đây khoảng 1000 năm á, ngàn năm trước á thì người ta khuyên về có Phật A Súc, có Phật A Súc, ha, có Phật A Súc lúc đó lại người ta tu thiền định đắc nhiều lắm, tại vì có A Súc đó lại có cái định mới sanh được, ha, có đó giống như có cực lạc vậy đó, nhưng mà nó có điều kiện là phải đắc định, ha, rồi sau này đó là sau này đó thì có một số thì chủ trương là cõi của ngài Di Lặc, để sau này với Di Lặc hạ sanh làm Phật á thì mình có cái duyên gặp ngài. Thấy không? Nhưng mà trong kinh nó nói cái gì thọ tắc giới hoài tự nhiên có duyên sẽ gặp ngài Di Lặc, thọ vậy đó, có hoàn tây giới là giới thì có duyên sẽ gặp ngài Di Lặc, đắc hoàn tây giới, đắc hoàn tây giới sẽ có duyên gặp ngài Di Lặc. Thành đắc quan trọng á, tại vì cái này là cái thuộc về linh tâm, phải nhớ tất cả các pháp của đại thừa lấy tâm làm cơ sở để tu tập. Cái khổ á, của thế gian thật sự không có thật. Theo quan niệm của đại thừa, quan niệm nguyên thủy á, thế gian là khổ, nhiều quan niệm đại thừa khổ là do tâm mình tạo chứ không phải bên kia. Thấy không? Một cái người kia khổ gần chết, ha, mà cái người đó, cái người lạc quan nhìn như không có khổ vậy đó. Thấy không? Vì lý do tại sao nếu cái khổ có thật á thì ai phải cái khổ mà có người nhìn không có khổ. Lý do là cái tâm mình nó tạo. Khi Bồ Đề Tâm mình phát sanh rồi nó nhìn các pháp thế gian nó không thấy khổ nữa, mà thấy gì cái vô minh người ta mình cảm thấy cái sự xót thương thôi không có khổ. Thành ra cái quan niệm của đại thừa đi ngược hết quan niệm của những cái kia, thì không nhớ đó, cái khổ là do cái những cái điên đảo vọng tưởng nó phát sanh. Hai, cái khổ là do những nhân duyên mà không hợp cái tâm mình nó phát sanh thôi. Nếu mà nhân duyên nó không hợp với tâm người này thì người này khổ, nhưng mà những nhân duyên đó chưa chắc nó không hợp với tâm người khác, thấy không? Đó. Thì hợp với tâm người khác thì người khác cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc. Thành ra cái khổ nó bản chất nó cũng là nhân duyên quá quá hiện, nó không có thật. Mình nắm cái đó. Thành ra cực lạc nó cũng là vậy đó. Thành ra bí gì bảo đảm là lên cõi cực lạc á, đừng có mấy ông toàn như mấy ông thầy ông địa lý luận á, mấy ông tổ như này thiên tai lý luận á, người ta mới đặt câu hỏi: chúng sanh ta bà đầy những ác trược, xấu xa tham sân si, mà niệm Phật sanh về cõi cực lạc, thành cõi là cực lạc sẽ bị cái tâm tham sân si đó làm thành cõi quế trược, thấy không? Vì chúng sanh nó không có ai chuẩn bị gì tốt hết trơn á, thì cư tổ mới trả lời rằng là người ta tham sân si vì cõi nhân duyên do ngũ trược mà sanh ra. Thấy không? Gặp nghịch cảnh người ta mới nổi tham, thấy không? Gặp cái có người ta cầu mà không có thì mới sanh ra tham, ha. Gặp những nghịch cảnh bực bội người ta mới sanh tham sân, lên cõi cực lạc không có không muốn gì được đó nên tâm tham dầu như trời cũng không có tham được nữa, ta muốn gì có nó tham chi nữa, thấy không? Tâm tham không diệt động cũng mất, là vì tâm tham phát sanh là do nhân duyên. Thành đừng có sợ người đó đã tham nhiều quá rồi cõi đó là loạn, không ai tham hết trơn, tại muốn gì cũng có đâu có tham, mà cái gì nó cũng thuận duyên hết trơn, làm sao mà sanh sân. Thành ra do công đức của Đức Phật, do cái phước báo gì mà đặt tham nhân si bằng trời lên trời, không có tham nhân si gì hết trơn, chúng sanh đã an vui à, không ai dành những đánh đập gì hết trơn, đừng lo. Người ta cứ lo sợ vậy, A Di Đà nhiều chúng sanh can cường khó dài lên trời, thì kia là cái thế giới, tại cái thế giới đó là toàn là những cái phước báo, những công đức, không à, những cái gì nó thuận duyên thuận tâm, nhưng mà mình thành ra mình những cái đó nó không phát sanh. Tất cả những cái gì mà điều nhân duyên phát sanh đó, mà những cái gọi lạc là những nhân duyên nó toàn là không để phát sanh những cái địa ngục ngồi xuất sanh, thành ra những cái tâm nó không gì phát sanh được. Ở cõi này là đầy đủ nhân duyên để phát sanh địa ngục, sanh ngạ quỷ xuất sanh nên rất dễ sanh. Ngay cuộc đời sống của mình đó, mình sân hận tức là đổi địa ngục nó phát sanh rồi. Ngay đời sống mình cái cảnh địa ngục đã có ngay cái thế gian ngay lúc này rồi. Thành ra tôi nói là giữ giới tức là giữ tất cả những tâm vọng tưởng, mà giữ giới đó nên tất cả những địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nó đều phá hết. Là tại vì mình không cho cái tâm địa ngục phát sanh, không cho cái tâm ngạ quỷ phát sanh, không cho cái tâm xuất sanh nó phát sanh, là làm sao ngay hiện đời mình không muốn tập những cái tâm đó, làm sao mình chết mình đi vào em vào khỏi đó được. Thật ra cái giới nó có năng lực nó phá hết mấy cái kia. Giờ bây giờ hỏi về còn 5 phút á. Hả? Bây giờ nè, vì Bồ Tát á, hay mà hôm nay trong kinh đã nói là Bồ Tát không được hy sinh thân mạng mình cho những người lợi dụng, không có lòng từ bi, chỉ nên hy sinh vì lý do chánh đáng. Đó, nhớ kỹ nha, chứ phải học rồi Bồ Tát đạo rồi hy sinh tầm bậy tầm bạ, không nên giữ thân để tu, bởi hy sinh đáng rồi cho chánh đáng thì làm. Bồ Tát không thấy thân là quan trọng nên sẵn sàng bỏ thân, thấy không? Nhưng mà không hy sinh không có đáng, nhớ, thấy không? Thân Bồ Tát dùng để tu tập chánh pháp, nhưng mà cái tác là thân Bồ Tát chỉ có một nhiệm vụ làm tu tập chánh pháp là lạc tình thôi, ngoài ra không có làm gì thế gian. Không? Nên không hành hạ, tức là tu những cách khổ hạnh, không? Hay là lạm dụng nó vào việc tầm thường của thế gian, lạm dụng vào tầm thường của thế gian, hưởng cái này kia không có vụ. Hạnh Bồ Tát á, cần phải tu tập rất nhiều, nhiều lắm, đây là quả tu tập nhiều, nhưng có một hạnh cần phải giữ gìn là luyện tập và giữ gìn tâm ý theo Bồ Đề Tâm. Biết nãy là bởi vì tôi chỉ cái cách nhìn thấy tâm ý, canh xét tâm ý, nhưng mà cái đó là cái pháp môn của giải thoát cá nhân, nó cũng tập pháp môn thiền định ngoại độ, nó cũng tập cái pháp môn nào cũng tập thì giống nhau, tại vì cái đó là tôi thiền định. Nhưng mà con đường á, nếu mà đi được đường Bồ Tát á, là luyện tập thấy được tâm ý, giữ gìn tâm ý, nhưng mà theo chiều hướng Bồ Đề Tâm, nó theo con nhỏ thôi, con thòng á. Nhiều khi mình đọc canh thấy ngon lành, nó con thòng nó quên. Tôi nhiều cái xíu vậy đó, cái gì tập cái gì mới thấy là tại sao mình tập hoài mà cái tâm mình nó không phát sanh được Bồ Đề Tâm, là tại vì mình thiếu một chút xíu đó thôi à. Mình cứ tập hoài nó phát sanh an lạc, nó phát sanh hạnh phúc, nó phát sanh đủ chuyện hết trơn á, thấy không? Hay nhiều khi bực bội bực dọc vậy đó là tại vì nhiều khi trong câu kinh văn mình đọc thiếu con chữ hả? Không nguy hiểm á. Còn cái gì học quán tâm á thì phải cái tâm tướng, thì phải thấy cái tâm tướng á, thì cái tâm mà có tướng thì mới canh chừng mới quán được. Thành ra cái tâm mà vô tướng á, thì phải là dùng dụ để tượng nó ra, chẳng hạn như Phật nói là gì đó, tất cả gì đó, như Kinh Kim Cang nói gì, tất cả pháp như mộng nguyện bào ảnh, như lộ vượt vô điện như điển ha, ưng tác như thị quán, nhớ không? Tất cả các pháp vậy, nhất thiết hữu di pháp, như lộ tức là như xương vậy đó. Cái xương buổi sáng đó vừa có đó, cái buổi sáng một đời nó mất liền, không có thật, thấy không? Nghĩa là sanh diệt vô thường á, như lộ diệt như điển như ánh chớp vậy đó, ha, nó sanh diệt liên tục, nó thành nó không có trụ, nó vô thường, nó không có thật, thấy không? Sanh diệt điện gì đó, tao còn thêm nữa bài khái á, đó là những vụ để cho mình thấy rằng cái tâm nó không có thấy được cái tướng của nó, ha. Tâm có thứ cũng không có, tâm hiện tại cũng không có, trong tương lai nó cũng không có, không thấy được tướng của nó, thấy không? Thành ra mình nói nè, có cái tướng gọi là cái tướng, không để ý nữa. Cũng như nãy cô này nói đó, cứ ngồi đừng cái gì nó gọi là gì, đừng đặt danh đó, đừng nằm nêm danh đó, đừng có đặt tên đó, đừng có đặt tên gì đó, đại cái tức là mặc dù mình nói vậy nhưng mà trong tâm mình chấp nhận có cái đó, thấy không? Nó thành ra cuối cùng đó, nó không phá được cái ngã phải điều khiển nó. Mình phải lấy cái đó để mình dụ cho cái chân không, để mình quán tưởng nó hiển lộ cái vô thường, cái sinh diệt liên tục của cái tâm, bằng cách nó không có trụ được một cái không gian nào hết, không trụ được một thời gian nào hết, không có thật luôn, thấy không? Đó. Nhưng mà tại vì nói cái đó không có ngôn ngữ để diễn tả, ta phải dùng dụ thôi mới nói là như loại như điển như gì đó, như đại khái mình đọc nhờ làm lấy cái tướng đó, lấy cái ví dụ đó để mình quán, chứ giờ nó không có tướng sao quán, ta mình dùng dụ để quán. Thành ra nhiều khi mình nói đọc cái dụ tưởng đọc để chơi, đọc cái lý luận để nghe cho thấy cái gì, chứ không phải ta ngồi ta quán luôn, phải quán luôn, thành tựu luôn cái đó, thì lúc đó là tự nhiên cái tâm người ta phá được các chấp, diệt hết các phiền não. Là khi mình thấy cái tâm nó có tướng rồi, thì có tướng hai cách, một cái tướng như hồi nãy là cái tướng vọng tâm á, mình khởi ra tiếng niệm Phật, khởi cái tâm tính thành đều là cái tướng vọng tâm hết, nhưng mà cái tâm nó thuộc về thiện pháp, mình nương vào cái đó ha, thì mình mới canh chừng được cái tâm của mình, thấy không? Canh chừng mình được mình rồi, thấy không? Và mình mới giữ gìn được nó, thấy không? Khi mình giữ gìn được nó rồi thì mình mới nhớ tưởng nó được, tức là mình chánh niệm được luôn, là mình niệm nó, mình mới biết cách mình niệm ngay cái tâm đó, mình niệm Phật nhưng mà thực sự mình đang nhớ cái tâm đó, mình niệm cái tâm đó. Ha, và khi nào mình quên, tức là mình thất niệm, nó gọi là mất tỉnh thức trong cái tâm đó. Chứ không phải là mất tỉnh thức là mình làm cái gì mình không biết, không phải. Mất tỉnh thức trong cái đề mục của mình á. Thấy không? Rồi, giờ công án. Tối nay suy nghĩ nha. Tâm ta đang ở đâu, đang làm gì? Rồi, ngồi suy nghĩ đi. Nó chơi hết giờ rồi. Ai hỏi vậy? Ha. Dạ. Hành đầu đà đó là một cái loại tu của tu sĩ mà họ phát 12 cái nguyện đầu đà, tức là chẳng hạn như là không bao giờ luôn luôn ngồi tu ở ngoài trời, ở nghĩa địa giữ áo luôn luôn là áo lượm đó, ăn một ngày một buổi, ngồi ngoài không nằm, đại khái gì đó. Nó có khoảng 12 cái hạnh đó, thì 12 cái hạnh đó nó gọi là những cái hạnh của những người để họ tập, để họ xả bỏ cái thân kiến, và những cái đó là những cái đòi hỏi của thân. À, thì cái đó cô lật trong từ điển ra, lật cái chữ hạnh đầu đà ra, họ ghi cái hạnh đó, cái hạnh nó cần đến mục đích là họ tu rất là khổ để cho cái thân mình thường đòi hỏi cái này đòi kia, chẳng hạn như là ngồi ngoài không nằm, thấy không? À, ở luôn luôn là ở là ở người địa hay gốc cây gò mã thôi, chứ không ở trong nhà. Phật cũng không chê cái hạnh đó là sai, mà Phật cũng không bắt buộc mình nên tu theo hạnh đó, tùy theo cái phát nguyện. Cái người đó cảm thấy rằng là cái thân nó tính là hình thức của cái ngã, nó trụ khiến cho mình đau khổ nhiều, thì có thể họ lấy hạnh nào để họ diệt cái ngã cho lẹ. Cái người đó mà họ không trọng cái thân, cái ngã họ dễ diệt lắm, tại đa số người ta chấp ngã mà thành chấp thân. Thành ra Phật đều khuyến khích mình tu hạnh nào đà, nếu đúng theo đúng như chánh pháp của Nguyên Thủy á, rồi thì Phật, người nào mà tu hạnh nào đà được Phật mừng lắm, là tại người đó bảo đảm là cái diệt cái ngã nó rất là lẹ, tại vì đa số người ta chấp ngã qua thân, mà hạnh nào đà đó là kềm hãm hết tất cả những cái tham của thân, nó không cho phát sinh.
Nó
cái quan trọng á, cái quan trọng chứ không phải là mình tu một ngày bằng 100 hay là 1000 năm ở ngoài, thấy không? Ha, cái quan trọng đó, cái hạnh nồ đà đó là tu phải hiểu nó là mục đích, nó là cái phương tiện để diệt cái thân kiến, chứ không phải là mình, nếu mình tu đó vì mục đích là mình chỉ cảm thấy rằng để mình tu để vượt qua 1100 năm hay là gì đó thì rõ ràng là mình thân kiến mạnh hơn ai hết trơn á, thì nó cũng không có diệt được. Mà cái đây là cái công năng để cho cái tâm mình nó phá được các chấp của trong thân mình, thấy không? Nó chẳng hạn như pháp Phật đặt ra, nhưng mà sau này nó chỉ có ngày ca diếp hành thôi, một số hành thôi. Và sau này nó đầu là ngày Đề Bà Đạt Đa đó, ngày muốn là chiếm ngôi Phật á, thì ngài nói là bây giờ tăng đoàn tắc phải tu hành đầu đà, thì Phật nói không được, cái đó là không phải chấp nhận, ai muốn tu thì tu, nhớ. Thành ra Phật không chấp nhận cái lối tu khổ hạnh đó như vậy, tại vì nó là nó thích hợp với một số người, chứ một số người họ tu không được. Miễn làm sao là mình nhớ quan trọng là luyện tâm, cái như một cái người đó cái thân tham đắm nhưng mà họ có những pháp môn khác nữa diệt cũng được, không cần phải tu hành đầu đà. Thành mà nói là hồ đà là tối thắng diệt cả trăm kiếp, nhưng mình không hiểu là thực sự cái hạnh, cái pháp nào đó cũng có công năng để cho mình, để mình diệt những cái chấp của mình hết trơn á, nhưng mình không hiểu được nguyên tắc hành đầu đà đó. Mình cứ lấy hình tướng hành đầu đà để mình tập á, nó không có diệt được gì hết trơn á. Nó càng tăng trưởng cái bản ngã, nó tăng trưởng cái kia lên, cô hiểu không? Đó. Nhưng cô tập mà cô hiểu được cái gì đó và cô thấy rằng cô cam chấp cái hạnh đó, thấy nó hay để cô hành theo, vì cô thấy rằng là giờ đó mà những cái tham dục trong thân mình nó không phát sanh được, mình lấy cái đó mình giữ thì nó là cái công cụ để làm cho cái thân của mình nó không có phát sanh được cái tham về chỗ ở, về nằm, về ăn này kia đó ha. Thì đương nhiên nhờ cái đó mà cô tu lẹ. Còn cô tu thì nói là tại vì cô thấy nó có công đức thì rõ ràng là cô tu bằng tham, chứ đâu có lợi gì đâu.
Còn đấy tu thì thầy cũng giảng về đức Phật đó thầy.
Dạ. Yeah.
Đức Phật cũng đạo đức Phật.
Dạ.
Yeah.
Yeah,
thì giảng gì đó với niệm Phật, với tụng kinh, với kinh hành.
Dạ. Yeah.
Là bao nhiêu đó là phải một đêm một đêm như
vậy.
Mỗi một năm thì hai lần.
Yeah. Thành ra trong hai cách mình á, nếu bây giờ mình chưa hiểu gì, mình chưa biết pháp sâu á, thì bởi vì mình tư thiện pháp, thì cái lối tụng kinh niệm Phật ha, hạnh mầu đà, mặc dù mình chưa hiểu cái nguyên tắc của nó, cái thật sự tất cả những pháp đó để tu luyện cái tâm của mình đúng theo một hướng nào thôi, nhưng mình chưa hiểu đó, thì khi mình chưa hiểu thì nó là thiện pháp, và tại vì nó cũng có cái công năng để ngăn ngừa những cái ác pháp phát sinh, nhưng mình chỉ được cái phước báo nó rất là hạn hẹp, tại vì mình chưa hiểu được hết cái tận cùng cái công dụng của Đức Phật. Tất cả các pháp của Đức Phật đều là cái phương tiện để tu luyện cái tâm của hành giả theo cái chiều hướng nào, hoặc là chiều hướng sẽ thành A La Hán, hay là chiều hướng sẽ thành Phật ha, hay là chiều hướng sẽ thành ra một vị Bồ Tát, hay là chiều hướng chỉ sanh là phước báo trong nhân thiên. Tất cả pháp đều nhằm mục đích đó. Mình không hiểu thì nó thành một cái thiện pháp thôi, cái thiện pháp nó có thể khiến cho mình sanh nhân thiên, mặc đầu mình đang đi pháp Bồ Tát, nhớ vậy nha, chứ không phải là mình đi Bồ Tát là mình thành Bồ Tát đâu, thì cái tâm mình nhân thiên nó thành nhân thiên à. Phải học Phật pháp vậy đó, càng ngày nó càng rõ ra, học ít càng ngày nó quên á. Rồi gì nữa không? Nhưng có gì câu tiền pháp đi cũng tốt, không có gì đâu, cứ thôi đi. Câu nào là nhờ nhân duyên tiền pháp đó sẽ gặp cái những cái kia. Hết rồi phải không? Rồi ai muốn ghi tên thờ tác giới ha? Với ghi tâm địa quán đó, tâm địa quán nó dạy nhiều lắm, tôi mới tính giảng cái tinh chương quán tâm mà mới giảng được cái tinh dụ thôi đó, phần nhỏ quán tâm đó, thì ghi tên rồi đây sẽ đặt mua, lấy danh hiệu của tiệm đặt mua, nó bớt được nhiều lắm, bớt được nhiều tiền đó. Rồi phát cho Phật tử. Rồi bây giờ chắc là niệm Phật giờ cũng 10 giờ hơn, rồi quý vị chỉ tịnh. Dạ. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Phát Bồ Đề Tâm.